Tịnh Tông Hồng Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 72 giảng giải kinh Vô Lượng Thọ. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh thuyết giảng tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tạng Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Hôm qua chúng ta đang học đến đoạn văn kinh Đức Phật bảo với tôn giả A Nan, nếu có chúng sinh nào nghe được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà và sinh tâm hoan hỷ, cho đến trong một niệm chuyên tu và hồi hướng để phát nguyện được sinh về Cực Lạc, thì người đó liền được vãng sinh trụ ở ngôi Bất Thoái Chuyển cho đến khi thành Phật, không bị lay động nữa. Trừ những kẻ tàn ác gây tạo tội ngũ nghịch cùng phỉ báng chính pháp thì mới chẳng được sinh về. Thì ở đây qua đoạn văn kinh này, chúng ta thấy Đức Phật ngài chỉ dạy, nếu có chúng sinh nào khắp trong 10 phương thế giới, không chỉ ở riêng cõi Sa Bà chúng ta này đâu, mà khắp trong 10 phương thế giới, chỉ cần những chúng sinh đó nghe thấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, rồi sinh tâm hoan hỷ. Hoan hỷ tức là vui mừng và tín thọ phụng hành. Chỉ cần niệm được 10 niệm thôi, chỉ cần niệm được 10 niệm thôi, sinh tâm hoan hỷ tín thọ phụng hành, niệm được 10 niệm thôi, tức là 10 câu Phật hiệu thôi, thì Đức Phật nói là người đó cũng được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và đoạn văn kinh này chúng ta thấy là tương đồng với đại nguyện thứ 18 của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Tương đồng với đại nguyện thứ 18. Ở đây thì chúng ta thấy 10 niệm ở đây thì cũng có một số các vị tổ sư, các ngài dạy về phương pháp 10 niệm như sau. Ví dụ ở trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, ngài Ấn Quang Đại Sư, vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Phật Giáo Trung Quốc, ngài được coi là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Ngài dạy rằng những người mà bận bịu công việc chẳng thể lập được nên thời khóa để hành trì, để tu tập như những người bình thường khác. Và cụ thể ở đây là tổ dạy cho những người còn đang là công chức nhà nước, hoặc là đang là công nhân, đang là thương gia, v.v. có nghĩa là công việc xã hội nó bận bịu quá nhiều, chẳng thể chuyên tu được theo giờ giấc như các Phật tử chúng ta, như tăng ni Phật tử chúng ta, hay là như những người họ đã nghỉ hưu rồi, hoặc là họ nhàn rỗi, tức là lập thành thời khóa ở sáng, trưa chiều tối vân vân chẳng hạn. Đó. Vì công việc, vì tính chất của công việc, cho nên có khi thì hôm nay ở nhà, ngày mai lại đi công tác, có khi đi công tác cả tuần, thậm chí cả tháng. Đó. Vì vậy không thể thực hành cái phương pháp gọi là lập thành thời khóa để công phu miên mật được. Thì Ấn Tổ, Ngài nương vào đại nguyện thứ 18 trong 48 đại nguyện của Đức Phật, cũng như là đoạn văn kinh này đây. Đức Phật giới thiệu rõ là nếu có chúng sinh nào ở khắp mười phương thế giới nghe thấy danh hiệu của Đức Phật A-di-đà mà sinh tâm hoan hỷ, vui mừng tín thọ phụng hành, niệm cho đến gì, niệm được 10 niệm, nếu người đó muốn sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì Đức Từ Phụ A-di-đà Phật cũng tiếp rước người đó vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới của Ngài. Cho nên Ấn Tổ của Ngài mới dạy cái phương pháp gọi là thập niệm để cho những người bận bịu công việc chưa có thời gian để lập thành thời khóa để tu tập miên mật. Thập ở đây có nghĩa là 10. Thập niệm tức là 10 niệm. Nhưng ở đây nói là Đức Phật dạy là 10 niệm. Thì đấy, Ngài Ấn Tổ Ngài cũng dạy niệm 10 niệm. Nhưng 10 niệm của Ấn Tổ ấy, thì trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao dạy hơi khác một chút. Sau ở đây 10 niệm ở đây thì có người thì bảo 10 niệm ở đây tức là 10 câu Phật hiệu thôi. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. 10 câu Phật hiệu như thế là 10 niệm. Nhưng ở trong văn sao ấy, Ấn Tổ dạy rằng vì chúng sinh chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đã tạo ở vô lượng vô biên những ác nghiệp. Cho nên nay Tổ mới dạy cái phương pháp gọi là 10 niệm ở đây là niệm 10 hơi. Chứ không phải là 10 câu Phật hiệu mà là 10 hơi. Trong đó Tổ dạy, Tổ bảo thì những người mà bận bịu công việc chẳng thành lập được thời khóa để tu tập như tăng ni Phật tử nhàn rỗi thời gian khác thì chỉ cần một ngày thực hiện niệm Phật 10 hơi là được. Những 10 hơi ở đây có thể là chia thành sáng tối hoặc sáng trưa chiều tối. Thì nếu mà không có thời gian thì được 2 thời sáng tối, có thời gian thì sáng trưa chiều tối. Nó chỉ mất khoảng độ 3 đến 5 phút thôi các quý vị. Tổ dạy những người bận bịu công việc mỗi khi sáng sớm dậy ngủ xong đánh răng rửa mặt xong xuôi đâu vào đấy, vì đó quay mặt về hướng Tây. Cái pháp này thì lại quay mặt về hướng Tây. Pháp thập niệm này thì Ấn Tổ bảo là phải nên quay mặt về hướng Tây mà niệm. Tức là quay về phía mặt trời lặn. Cái này thì nói thì chúng ta ai cũng biết hướng Tây rồi đúng không? Cái mặt trời mọc hướng Đông, mặt trời lặn hướng Tây, thế thôi. Cứ hướng mặt trời lặn chúng ta quay về. Thế Tổ dậy đây. Dậy sáng đánh răng rửa mặt xong xuôi đâu vào đấy. Nên mặc quần trùng áo dài cho trang nghiêm. Chứ không nên là mặc quần lót áo xô thì nó không được trang nghiêm lắm. Thì Tổ dạy là nên ăn mặc y phục cho trang nghiêm. Thì tôi nói là cụ Tổ dạy là y phục cho trang nghiêm, thì tôi và nói với các quý vị nên quần trùng áo dài hoặc là mặc thế nào cho nó trang nghiêm, đừng có ăn mặc quần đùi áo cộc, nôm na lại như thế. Thì dậy ngủ xong thì thường là chúng ta ngoài đời mà mùa nóng mà chúng ta ngủ quần đùi áo cộc cho nó mát mà. Thế dậy sáng đánh răng rửa mặt xong chúng ta quay mặt về hướng Tây và niệm Phật luôn như thế thì nó cũng không được trang nghiêm lắm. Nó tùy tiện quá thì cũng không nên. Phật thì cũng có phương tiện khai cho chúng sinh, nhưng mà chúng ta cũng phải cảm thấy là tự hổ thẹn với mình chứ, phải cảm thấy là mình phải tôn kính Đức Phật chứ. Đó, cho nên thì chúng ta tốt nhất là nên mặc quần trùng áo dài vào đã, nói chung là y phục trang nghiêm, đánh răng rửa mặt xong y phục trang nghiêm, quay mặt về hướng Tây, đứng thật trang nghiêm, chắp tay trước ngực theo hình đóa sen, chắp tay trước ngực như thế này, không cao quá, không xa quá, không thấp quá, tức là để trước ngực, khoảng thẳng ở tim chúng ta ra, chắp tay trang nghiêm trước ngực như thế này. Và tổ dạy là đứng ngay thẳng, hít vào hơi thật sâu, hít vào bằng mũi, khi hít vào thì khép miệng lại và hít vào bằng mũi. Hít vào chúng ta cứ cảm giác hơi thở chúng ta hít vào đi lên theo hai cái lỗ mũi, đi lên trên trán, đi lên trên đỉnh đầu và đi đằng xuống đằng sau gáy chúng ta đi xuống, và trụ nơi hơi ở nơi đan điền. Đan điền tức là bụng dưới của mình, tức là cách cái rốn của mình xuống nằm ba ngón tay nằm như thế này, tức là cái nơi đó gọi là đan điền. Chúng ta cứ hít thử vào, chúng ta cảm thấy là chúng ta hít vào, chắp tay chúng ta hít vào, hít bằng mũi này, hít vào. Đó, khi chúng ta trụ cái hơi nơi đan điền và cái bắt chúng ta thở ra, nhẹ nhàng chúng ta niệm Phật. Chúng ta thở ra chúng ta niệm Phật, hoặc chúng ta niệm 4 câu hồng danh A Di Đà Phật cũng được, hoặc chúng ta niệm 6 câu hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, hoặc là vị nào quen niệm 4 câu A Di Đà Phật thì chúng ta niệm A Di Đà Phật cũng được, hoặc là 6 câu Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Đều là danh hiệu của Ngài cả, cũng không nên cố chấp vào cái việc đó. Đó, ví dụ, tôi lấy ví dụ này. Hít vào này, hít vào. Thở ra. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Thế là hết một hơi, xong hít tiếp. Nhưng khi chúng ta niệm nó phải nghe rõ ràng, không được để tâm tán loạn ra ngoài. Miệng niệm, tai nghe, tâm nghĩ, nó phải rõ ràng từng câu một rành mạch. Chúng ta để ý vào cái chữ A, từ Nam Mô, để ý vào chữ A, để ý thật là sâu vào chữ A. Thế để ý vào cái đoạn giai đoạn gần giữa đó thì nó sẽ gì? Đầu cuối nó sẽ tốt thôi. Hít vào tiếp, hết thứ nhất rồi, hơi thứ hai. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, cứ như thế. Hơi thứ hai cho đến hơi thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười. Tổ bảo niệm 10 hơi như thế, xong bắt đầu chúng ta trang nghiêm mà chắp tay chúng ta hồi hướng. Có thể chúng ta hồi hướng theo cái bài hồi hướng truyền thống là nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Chung Cửu Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sinh Bất Thoái Bồ Tát Vi Bận Lữ. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 3 lần ạ. Xong chúng ta đọc tam tự quy. Tự quy Phật đương nguyện chúng sinh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Tự quy Pháp đương nguyện chúng sinh thâm nhập kính tạng trí tuệ như hải. Tự quy Tăng đương nguyện chúng sinh thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại hòa nam thanh chúng. Nguyện dĩ thể công đức phổ cập với nhất thiết ngã đẳng giữa chúng sinh dây cộng thành Phật đạo. Xong. Hết một khóa lễ. Đấy này, đấy là phương pháp thập niệm dành cho những người còn đang bận bịu công việc. Hoặc rằng các Phật tử chúng ta... chúng ta đi công tác hay đi đâu xa nhà, chúng ta không có ban thờ Phật, không có chỗ để tụng kinh, thì thay vào cái thời khóa tụng kinh, chúng ta hành trì theo phương pháp thập niệm này cũng được. Ngày xưa chúng tôi đang đi học, chúng tôi cũng thường hay hành trì phương pháp này. Vì bận học, không lên khóa lễ tụng kinh hoặc không lên khóa lễ ngồi thiền được như bình thường khác, thì tôi ra đứng trước nhà thờ tổ chùa Quan Sứ và dùng phương pháp 10 niệm như thế này. À, đấy. Cho nó thì thành cái nếp. Coi như ngày nào mà mình không tu được á, cảm thấy nó thiếu thiếu một cái gì đó. Đấy. Các vị thấy thầy thế này thôi, nhưng khi mới vào đạo là tinh tiến lắm đấy. Ngày ăn một bữa, đạp xe đạp đi học. Ngày chỉ ăn một bữa thôi, đạp xe đạp đi học, người nó gầy khô đét đấy. Ai mà nhìn thấy cái ảnh của thầy ngày xưa thì với bây giờ thì quả thật không nhận ra. Thế ngày ăn có một bữa. Và lại tu thì ngày nào cũng phải đủ, ít nhất là phải 4 thời ạ. Trở lên trừ những trường hợp nào ốm đau, hôm nào ốm đau ạ, đặc biệt hoặc có những việc Phật sự là thì đặc biệt bắt buộc phải đi trên đường ạ, thì sẽ dùng phương pháp niệm Phật 10 hơi, niệm Phật thập niệm này để hành trì cho đầy đủ. Chứ trẻ mà không tu thì bây giờ làm sao được như thế này? Tất nhiên bây giờ cũng vẫn tu, nhưng bây giờ thì nó thiên về làm công việc Phật sự với lại viết sách, viết vở với giảng giáo lý cho các Phật tử nhiều hơn. Còn ngày xưa tuổi trẻ là tự mình phải tu cho bản thân, tụng kinh niệm Phật, thậm chí tụng kinh đến thì đến khản cả tiếng không nói được nữa. Cho nên các Phật tử chúng ta, hay là kể cả các sư, các đệ tử, thầy bây giờ cũng thế. Nhìn thấy thầy thế này đừng có bao giờ so sánh là tại sao thầy không lên chùa, thầy cứ bắt chúng con lên chùa. Thầy không tụng kinh, thầy cứ bắt chúng con tụng kinh. Đừng bao giờ so sánh như vậy. Mình vào chùa mới có 1-2-3 năm nay. Thầy vào chùa đã 24-25 năm nay rồi. Mà ít nhất là không phải 15 năm trời thầy chuyên tu rồi. Chuyên tu sâu như thế rồi, cũng đã từng nhập thất nhiều lần rồi, cũng phải đến 10-20 lần nhập thất rồi. Chứ đừng bao giờ mà nghĩ rằng ô thầy chỉ lên được có một buổi xong rồi, thầy dẫn cho thầy hướng cho mình xong rồi thầy trả lên, thầy trả lên đã tu. Thầy bây giờ có cách tu của thầy. Các đệ tử bây giờ muốn được như thầy thì cứ bỏ ra 15 năm á, chuyên học, chuyên tu đi. Thì sau này á, tự nhiên, thầy không bắt các quý vị phải lên thời khóa đầy đủ một ngày 4 khóa, 5 khóa, 6 khóa tụng kinh niệm Phật như bây giờ nữa đâu. Các vị cứ chuyên tu được 15 năm trở lên được, mà có trí tuệ rồi, có công đức rồi, có phúc báo rồi, lên tòa Pháp có thể giảng được tất cả kinh luật luận rồi, thì khi đó không cần phải lên là đầy đủ một ngày 5-6 thời khóa nữa. Lúc đó các vị một tuần trả lên chùa một buổi nào thầy cũng không nói. Vì sao? Vì đến lúc đó không phải là ở cái giai đoạn mỗi ngày phải lên mấy thời tụng kinh nữa, mà xem cái giai đoạn đó anh làm được gì, anh đem lại lợi ích được gì cho chúng sinh, anh có hướng dẫn cho mọi người biết tu tập hay không, vào đạo được hay không, vân vân. Đó. Cho nên bây giờ các vị đừng có bao giờ nghĩ rằng con không thấy thầy lên chùa đều với chúng con, thầy lên được một buổi hai buổi xong rồi thầy hướng đến thầy bỏ mặc chúng con. Và cho nên mình cũng gì, mình thấy thầy không lên chùa, mình không lên chùa luôn, thế là mình hỏng. Mình không tụng kinh, thấy thầy không tụng kinh, mình không tụng kinh, thế là mình hỏng hẳn rồi. Thầy bây giờ không tụng kinh, nhưng mà đưa kinh nào cho thầy, thầy cũng giảng được cho chúng ta nghe. Đưa luận nào thầy cũng giảng được cho chúng ta nghe. Nhưng bây giờ chúng ta không tụng kinh, đưa cho chúng ta giảng cho các Phật tử một cái chương của Uy Nghi thôi, chúng ta có giảng được không? Không cần phải bảy kinh, chưa cần phải bảy kinh, một chương Uy Nghi thôi. Chỉ cần chương thứ nhất là một rằng kính đại sa môn chẳng được hô hoán huy ngôn tên người vân vân thôi, chúng ta có giảng được không? mà giảng ấy mọi người có nghe không, mọi người có hoan hỉ không, đấy, quan trọng ở cái đấy nữa. Còn lên mà nói cho hết giờ thì ai nói được, nói nhăng nói cuội nói vớ nói vẩn thì ai nói được. Những điều quan trọng nói họ có nghe không, họ có hoan hỉ không, họ có tiếp thu không, họ có gì tin phục chúng ta không, họ có kính trọng chúng ta không, họ có nể sợ chúng ta không, đó, vân vân. Đó quan trọng ở chỗ đó. Mình muốn người ta tin mình, muốn người ta nể mình, muốn người ta phục mình, muốn người ta theo mình, muốn người ta quy kính mình phải có nhân tu đã. Tức là mình phải bỏ ra một giai đoạn để chuyên học và chuyên tu đã. Người ta hỏi cái gì mình cũng lắc đầu mình ạ. Ôi nhà chùa không biết đâu ạ, bác ạ, hay nhà chùa không biết đâu ạ, cô ạ, nhà chùa không biết đâu bà ạ. Thế là nguy rồi. Mà trong khi đó người ta hỏi về cái phần của người tu mà mình không biết thì mình làm sao xứng đáng là người tu. Ví dụ người ta hỏi mình là bạch thầy, thầy giảng cho con về năm giới của người tại gia khác với năm giới của người xuất gia nó như thế nào? Mình bảo nó như nhau hết mà. Năm giới của người tại gia cũng, năm giới của người tại gia không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Thì năm giới của người xuất gia cũng thế, cũng không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Có đúng không? Sai bét. Chúng ta nhớ. Đó, đấy là sai bét. Nếu mình bảo là năm giới của người tại gia với năm giới của người xuất gia là cũng như nhau, thì cũng năm giới cả mà. Cũng năm giới cả như nhau. Không, sai đấy các quý vị. Năm giới của Phật tử tại gia. Vì Phật tử tại gia Đức Phật gì? Vẫn là chấp nhận cho con là trai lấy vợ, con gái gì? Theo chồng, lấy chồng. Cho nên là cái giới gì? Cái giới thứ ba. Đó là cái giới gì? Sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Cái giới dâm đó. Thì người Phật tử tại gia Đức Phật chỉ cấm tà dâm mà thôi. Còn chuyện quan hệ tình cảm, vợ chồng thì họ là vợ chồng với nhau, Đức Phật không cấm, chỉ cấm tà thôi. Nhưng còn người xuất gia, Đức Phật nói là phải cấm tuyệt hẳn. Cho nên thì là giới thứ ba của người xuất gia là không sát sinh, không trộm cắp và không dâm dục, khác nhau hoàn toàn. Đó, chúng ta thấy đó, người ta hỏi một cái đó thôi, mà mình không biết thì người ta biết ngay, ô cái ông sư này, cái thầy chùa này, cái vị sư này, đến những cái căn bản giới mà vị ấy còn chẳng biết để tu nữa thì biết được cái gì. Gọi là chỉ tu ở trên cái gì, ở trên cái đầu chọc và ở trên cái áo cà sa của Phật, của tổ, của thầy, của tam sư thất chứng ban cho, hay là của mình tự đi may về để đắp, để mặc. Tu cái đấy thì dễ. Tu cái cạo tóc với tu cái tấm y cà sa thì dễ thôi. Một thời gian đó, vài tháng, một hai năm là có thôi. Ba năm hoặc năm năm là cùng thôi, là có thôi. Nhưng mà tu để cho có gì? Có trí tuệ. Có phẩm chất, có đạo hạnh. Ở trong nhà Phật chúng ta các vị không phải là một hai ba năm mà có thể thành tựu được ngay. Cho nên tất cả nó từ phải ở cái chỗ gì ạ? Ở cái chỗ là gọi là chuyên tu. Các cụ ngày xưa nói gì? Mưa dầm thấm lâu. Cứ tu tập như thế dần dần, đừng có nóng vội. Các cụ nói là dục tốc bất đạt. Chúng ta vừa vào chùa một hai năm mà đã mong gì ạ? Đắc đạo á, thành Phật, thành Thánh, thành Tiên rồi á, là nguy. Chúng ta sẽ dễ đi vào đường tà. Chúng ta thấy người ta lên tòa giảng pháp, mình cũng lên tòa giảng pháp. Chúng ta thấy người ta thì độ đệ tử, mình cũng muốn nuôi độ đệ tử. Nhưng mà mình không có cái gì, bụng rỗng tâm cao. Có trụ trì một ngôi chùa đi chăng nữa, nó chỉ là cái hình tướng của tăng thôi. Có nuôi độ đệ tử thì nó cũng chỉ là gì? Thầy trò dẫn nhau vào con đường tà mà thôi. Vì ông thầy ông có biết cái gì đâu mà đưa được dạy được người trò, gọi là bụng rỗng tâm cao thì nguy hiểm đó. Đó, cho nên chúng ta đừng có bao giờ, nhất là các sư trong chúng nhà mình, đừng có bao giờ khởi ra cái tâm là thầy có lên chùa đâu mà mình lên, thầy có đi tụng kinh đâu mà mình tụng, thầy tụng một buổi rằng thầy thôi thầy không tụng nữa, thế bây giờ tụng làm gì. Nghĩ như vậy là nguy hiểm, nguy hiểm đến cả cuộc đời của mình, cả sự nghiệp của mình. Mình sống thêm ngày nào ở trong chùa thì phí thêm một ngày đó, sống thêm một năm nào ở trong chùa rồi là chôn vùi đi một năm tuổi trẻ của ngày đó. Mà chúng ta biết tuổi trẻ mà không học thì già lấy gì để mà dạy bảo cho hậu lai. Trẻ không học, già lấy gì để mà dạy người. Quan trọng lắm. Cho nên là tuổi trẻ khi vừa mới xuất gia sảnh ra lúc nào phải học lúc đấy, dỗi lúc nào là phải tu lúc đấy, thì sau này mới vừa. Sau này mới vừa các quý vị. Sau này 15-20 năm sau khi xuất gia chúng ta phải làm Phật sự, có thể làm công việc của giáo hội, có thể là đi trụ trì các chùa, vân vân. Đi trụ trì các chùa thì cũng bận trăm công nghìn việc, thượng tam bảo hạ nhà bếp. Các cụ ngày xưa nói là thượng tam bảo hạ chủ táo, tức là trên đó thì việc của tam bảo, việc chùa, dưới thì đến những việc nhỏ nhặt ở trong cái bếp núc cũng phải quán xuyến, phải lo lắng và phải biết công biết việc. Đó. Cho nên các cụ ý nói từ việc lớn cho đến việc nhỏ, cái ông trụ trì là phải biết hết, phải lo được hết nếu cần. Đó, các cụ ngày xưa mới nói là thượng tam bảo hạ chủ táo là như thế. Cho nên làm trụ trì không phải sướng, không phải sướng tí nào đâu. Đây các vị trẻ trẻ trong sư nhà mình đấy, cứ nhìn sương tâm từ khi thầy cho ra cái chùa Văn ra trong một thời gian năm hơn năm nay đấy, cho tự mọi cái tự lo lấy. Chúng ta thấy đó, đi cúng đi lễ cho dân suốt ngày, không đi thì ai họ tới chùa. Các cụ ngày xưa nói thầy chùa bùa làng, dân họ ra họ nhờ bạch thầy A Di Đà Phật, bạch sư ông ấy, nhà con ấy, vừa xây được gian cửa gian nhà, nhờ sư ông vào lễ bốc bát hương ấy, thần linh gia tiên để làm lễ chấn trạch cho nhà con với ạ. Nếu mà không tôi không đi đâu, không đi đợi đấy cũng không sao, không đi người ta đi mời sư khác ngay, không có mình mà họ mời mình không đi họ đi mời sư khác. Rồi người ta bảo ra, người ta bảo A Di Đà Phật bạch sư ông là nhà con có ông cụ 250 về vừa với tổ tiên, nhờ sư ông vào làm cho biến kinh để cúng cơm cầu siêu cho ông cụ hoặc bà cụ nhà con với ạ. Thì bảo tôi không đi đâu, và không đi phải đi mời sư khác. Lần sau mà chùa mà có làm gì mà kêu gọi công đức, kêu gọi cúng dường còn lâu mà họ đem một đồng họ cũng chẳng cho, một đồng họ cũng chẳng cúng, thậm chí bát gạo họ cũng chẳng thèm đem cho. Đâu phải đơn giản đâu các quý vị. Các cụ ngày xưa nói rồi. Đối nội, đối ngoại, có đi, có lại. Các cụ ngày xưa nói có đi, có lại mới toại lòng nhau. Đấy, khi mà họ có việc, họ nhờ mình mà mình chẳng giúp họ. Thì khi mà mình gì? Chùa đổ, tượng nát, mà kêu gọi dân đống bè tập phúc để dựng lại, để tô lại tượng, để đảo lại ngoái chùa hay là để xây lại chùa, mà kêu gọi dân họ phát tâm, còn lâu họ phát tâm. Khi dân họ cần, anh chẳng làm được gì cho dân, còn lâu. Mà đặc biệt là miền Bắc chúng ta quan niệm là đất vua là chùa làng. Dân người ta mà nhờ nhiều lần mà không giúp gì được cho họ, họ họp dân lại, họ tống cổ ra khỏi chùa. Thật đấy các quý vị. Bạn bè đồng học của tôi có vài vị trường hợp học Học viện Phật giáo Việt Nam xong ra rồi đó, về mấy năm rồi dân họ vẫn đuổi. Khổ thân, nếu mà không học, không hành gì, mà không có trình độ, không có kiến thức, thì bảo là thì thôi, không có kiến thức dân họ, sống với dân nó vụng về, thế này thế nọ, dân họ đuổi nó đành. Nhưng học Học viện Phật giáo Việt Nam xong rồi, hai ba vị, thậm chí là tăng ngần hoai đấy. Đấy. Tăng ngần hoai đấy chứ không phải là thường đâu. Thế mà họ vẫn đuổi. Dân vẫn đuổi. Chẳng làm gì được. Mà thậm chí vẫn đang làm cả cái việc trong giáo hội Phật giáo của huyện đó đấy. Dân họ đuổi nốt, đuổi luôn. Ông sợ chùa của chúng tôi. Đất vua chùa làng của chùa chúng tôi. Thầy về mà thầy không lo được cho dân thì thôi. Mời thầy đi trả lại chùa cho dân. Chúng tôi đi đoán sự khác. Chúng ta thấy. Cho nên là đối nhân là sự thế. Làm chủ trì đâu phải dễ đâu. Các cụ ngày xưa nói là thầy chùa là bùa làng. Đức Pháp Chủ ngày xưa cụ dạy tôi, cụ nói đến con lợn nhà họ không ăn, họ bỏ ăn. Nó không ăn, nó mới sinh con, nó không ăn. Cụ bảo họ ra thật chùa thì thật sớm, họ A-di-đà Phật thì ngoài cửa ngõ thật sớm, về vừa lên khóa lễ xuống chưa kịp xả, chưa kịp xả y, chưa kịp giải y mà đã nghe tiếng niệm Phật cứ réo réo ở ngoài cửa rồi. Thế chỉ kịp xả y ra và gặp y lại còn bắt trên vai mà ra. Ra thế người ta đợi đấy, người ta bảo hòa thượng cứu, thế hòa thượng cứu nhà con với. Hòa thượng cứu nhà con với. Thế cụ bảo thế nhà con làm sao? Thế hòa thượng cứu nhà con, không có nhà con thì chết cả nhà. Cụ bảo nghe thế thì cứu nhà con, không phải con chết cả nhà, không biết làm sao mà chết. Thế mở cửa cho người ta vào, người ta mới trình bày hết hai thải, người ta trình bày bạch hòa thượng, không nhà con ấy. Nuôi con lợn, lợn nái thì con lợn xề, con lợn nó sinh con đó. Nó đẻ được mấy con. Cả nhà con, cuộc sống cả nhà con chỉ trông vào đấy thôi. Nhưng mà không nghe hiểu làm sao là từ hôm qua tới đêm hôm nay là nó bỏ ăn, nó không cho con nó bú. Mà nếu nó bỏ ăn, nó không cho con nó bú thì nó mà làm sao đó thì cả đàn con của nó cũng chết. Mà kinh tế của nhà con cả năm nó chỉ chờ vào cái lứa lợn này thôi. Các cụ ngày xưa đã biết rồi, nông thôn nó vất vả, nó khó khăn. Nuôi được lứa lợn, nó đẻ được 7-8 con, chục con đấy là vỗ 1-2-3 tháng xong bắt đầu đem bán cho người ta thì mới đong được 1-2 tạ thóc, coi như là ăn cả vụ, kiểu nó thế. Cho nên người ta mới bảo là cứu nhà con với là như thế. Thế hòa thượng bảo lợn nó không ăn. Cụ giảng cụ với chúng tôi, cụ nghĩ nói với chúng tôi và nghĩ trong bụng lợn nó không ăn, nó cũng ra gì, nó cũng bắt bắt vạ nhà chùa, bắt vạ ông sư thế. Nhưng mà không biết làm thế nào. Cụ bảo thầy chùa là bùa làng mà. Thế bây giờ người ta ra, người ta nhờ mình mà mình không giúp người ta thì cũng không được. Ở chùa của dân thì phải làm việc cho dân chứ, bằng hình thức này hoặc hình thức khác. Cho nên cụ bảo là thôi, thì sẵn đấy thì người ta thấy người ta xách cái túi lễ có mấy quả ổi, quả táo, quả ổi, quả nhãn đấy, gọi là cây nhà lá vườn đấy, người ta mang ra đây thì bảo lên dâng lễ lên xong rồi. Cụ bảo lên cũng thôi, chỉ cho mấy biến đại bi thập chú bát nhã niệm Phật chút xong bắt đầu này. Đi xuống cụ lấy cái vỏ cái bao hương ấy, viết cho mấy cái chữ, làm cho viết cho mấy chữ vào đó, gọi là chư lực sĩ vào đấy. Viết cho ba chữ chư lực sĩ. Chữ chư là gì? Chữ chư ở đây tức là con lợn đấy, từ chư bắt giới trong phim Tây Du Ký á. Đấy, từ chư đó có nghĩa là con lợn đấy. Lực sĩ tức là chữ lực sĩ có nghĩa là khỏe mạnh. Đấy, chữ chư lực sĩ ý là nói gì? Lợn nơi hay khỏe mạnh lên. Hay lợn nơi hay khỏe ốm nhé, vân vân kiểu thế. Ý thế thôi. Xong cụ vào viết cho, sẵn cái đó viết vào, đưa cho mấy cái. Xong cụ quay gói lại, làm như nó huyền bí lắm ấy. Giả là làm như nó huyền bí. Nếu mà viết bằng chữ Việt là chữ lực sĩ, người ta đọc được thì người ta không, người ta cảm thấy là bình thường rồi. Cụ viết bằng chữ Hát, chữ lực sĩ, gói gói nó vào nhỏ nhỏ. Về bảo là đấy nhá, một cái gói này á, thì để lên trên cái nóc nhà, nóc chuồng lợn ấy. Còn một cái này, một cái gói này thì treo ở trước cửa ra vào của cái chuồng lợn ấy, cái chỗ mình hay cho nó ăn đấy. Còn một cái về đem đốt ra xong cho vào cái, cho vào cái cám ấy để cho gì, cho lợn nó ăn. Đấy, nó huyền bí lắm, nghe thì nó huyền bí lắm. Huyền bí. Thế người ta bằng cái tâm thành kính, người ta bùa ra hòa thượng cho gì? Hòa thượng cho bùa, cho bùa bình an, à, để cứu cho lợn đấy. Là thế về thì người ta từ đó hòa thượng bảo về chịu khó niệm Phật mà hồi hướng cho nó nữa. Thế bảo vâng. Thế là về, thế từ từ chùa về cứ thế là niệm Phật dâm gian suốt từ đường về chùa. Về chùa gọi ông nhà từ ngoài ngõ vào, ông ơi hòa thượng cho bùa bình an cho lợn đấy rồi. Ông chuẩn bị ông ra, ông để cái lá bùa lên trên nóc chuồng lợn, mới để treo một cái lên trước cửa chỗ mình cho ăn, còn một cái thì tôi đi vào tôi đốt để tôi lấy cám cho nó ăn luôn. Ấy thế hay đấy. Không biết nó mầu nhiệm thế nào. Thế là đến hôm sau, sáng hôm sau thì tự nhiên cụ bảo đấy, nghe nó ra hôm nay lại nghe sớm hơn. Đấy, như nghe nó ra sớm hơn, cụ bảo hôm qua nó ra, hôm nay ra thì mình lễ chưa xong cứ nghe tiếng A Di Đà Phật, mà cái chùa dáng thì cái từ chùa ra nó khoảng độ tầm ra cổng nó phải được 200 mét, hơn 100 mét gì đó. Nghe, người ta cứ nghe tiếng niệm Phật từ lúc mà mình đang bắt đầu vào tụng kinh xong, bắt đầu vào niệm Phật, đã nghe thấy tiếng niệm Phật gọi cửa ngoài cổng chùa rồi, nghe tiếng niệm Phật ngoài cổng chùa rồi. Thế hòa thượng bảo tụng cho xong thì ra lại thấy tiếp tục bái, nó còn mờ mờ sáng, tiếp tục thấy bái. Cụ bảo chột dạ, hôm nay nó mà ra nó bắt đền mình thì chết. À, con lợn mà nó chết, ví dụ từ hôm qua đến hôm nay, nếu con lợn mẹ nó chết rồi, con lợn con, cả đàn lợn con nó chết, nó ra nó bắt lợn, bắt đền nhà sư thì chết. Thế cụ bà cũng chột dạ. Nhưng mà xong này, lại mở cửa ra một cái thấy bà xách cái túi lễ to hơn túi lễ ngày hôm qua. Thế cụ bảo thấy túi lễ to hơn có nghĩa là có tin vui rồi. Mà lễ ngày hôm qua là lễ mấy quả nhãn với quả ổi, lễ hôm nay là gì? Là lễ đi mua. Lễ hôm nay là kiểu như là táo hoặc là cam hoặc là bánh kẹo gì đó, có nghĩa là nhìn cái túi lễ nó to. Đại ý là gì? Hôm nay họ đã ra lễ tạ. Cụ thấy cái túi lễ to là cụ thấy mừng rồi. Không phải là mừng là họ đi lễ to. Mừng có nghĩa là gì? Là cái lá bùa của mình hôm qua, phương tiện đó, mấy cái lá bùa của mình hôm qua là phát huy tác dụng rồi. Thế là mở cửa ra một cái nó cứ, ôi hòa thượng cái Phật pháp nhiệm màu rồi, hòa thượng cứu cả gì cả nhà con, qua hòa thượng cho xong về con làm y như hòa thượng bảo, thế là gì? Thế là được nó ăn, nó ăn xong đến chiều lại nó cho con nó bú luôn. Thế là qua đêm một cái bây giờ nó khỏe rồi, thì đến chiều hôm qua nhà con bảo con đi ra lễ tạ nhưng mà tối quá rồi con không kịp ra, con bảo sáng nay con mới ra. Đấy, chúng ta thấy có những cái chuyện nó dở khóc dở cười như thế. Cho nên các vị đừng có nghĩ rằng, đừng có bao giờ nghĩ rằng mình là thầy chùa, mình là ông sư, mình là nhà sư thì mình thích giúp ai thì giúp, không giúp ai thì thôi, mình phải tùy theo. Có những trường hợp mình phải giúp, đặc biệt là với gì? Với nhân dân địa phương. Các cụ ngày xưa nói rồi, lấy dân làm gốc mà. Dân mà họ không thích thì thôi, cho dù mình có ở 20-30 năm mà họ vẫn gì? Vẫn họp dân, họ đuổi như thường. Không đơn giản tí nào đâu. Đặc biệt là miền Bắc chúng ta, đất vua chùa làng giáo hội không can thiệp được. Cụ thể như cái vị sư thầy ở dưới Hoài Đức, ở chùa của dân hơn 30 năm rồi, có khi mỗi cái lúc sửa lại cái nhà tổ, cái đôi câu đối, cửa võng này này, mà không đem cất đi thì cứ nghĩ là nó cũ rồi, nó hàng mấy chục năm, hàng trăm năm rồi, nó cũ rồi thì làm lại cái mới. Nghĩ thế thì đem cho cái chú thợ nó mang về, nó bảo nó mang về nhà đó, nó dát vàng để nó sửa lại cho, nếu mà được thì dùng tiếp, mà không được thì lúc đó tính sau. Thế nó mang về nhà nó thì nó sửa lại thì nó nổi lòng tham, nó đem nó bán mấy cái đôi câu đối cổ, đem nó bán thì nó làm cái đôi câu đối mới, nó giả vào đấy giống như cổ. Về lúc làm chùa nhà tổ xong treo lên, dân là phát hiện ra. Thế họ nói thầy này là gì? Là bán đồ cổ của dân, thế là nó đuổi đó. Mà giải thích thế nào thì giải thích cũng không được. Mà công an vào điều tra mà làm rõ sự việc ra rồi, là do cái gì? Do cái chú thợ ở trong sân đồng nó nói gì? Nó nổi lòng tham mà nó bán cái đôi câu đối cổ của thầy, nó lấy mấy chục triệu để nó làm mấy đôi câu đối và đó nó khoảng bằng 1/3 tiền thôi. Công an điều tra ra rồi, nhưng mà dân vẫn không đồng ý. Vẫn cứ nói là thầy không có trách nhiệm thế này nọ kia, cứ đuổi giáo hội đi về họp lên họp xuống, làm được gì đâu, chả làm được gì. Tiếng nói của giáo hội đối với dân thì trọng lượng không có nhiều. Giáo hội chỉ có tiếng nói với các sư thôi, trong ngành dọc với nhau thôi, còn xuống với dân ấy, gần như là không có trọng lượng như là chính quyền ở ngoài đời họ nói với dân thì nó còn khá. Còn có trọng lượng chứ còn giáo hội nói chuyện với dân thì bình thường thôi. Cũng không có trọng lượng như là chính quyền nói chuyện với dân. Với chính quyền là cơ quan đại diện cho pháp luật của nhà nước, nó khác. Còn giáo hội thì không làm được gì đó, vì giáo hội có cho người ta tiền để xây chùa đâu mà nói được họ. Cái chùa hỏng mà làm đơn xin lên giáo hội cấp tiền cho họ thì mới nói được họ. Nhưng giáo hội thì không có cái gì. Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta thậm chí là còn các sư ở các chùa còn phải đóng góp quỹ niên liễm phí để sinh hoạt giáo hội nữa. Cho nên cái đấy là cái khó mà chúng ta không thể nói được xuống dưới dân là như thế. Mà hoàn toàn là phó mặc cho cái vị trụ trì ấy phải đứng mũi chịu sào thay cho giáo hội để lo lắng công việc, từ việc lớn ở trong chùa đến việc nhỏ nhất ở trong chùa. Vị trụ trì hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trước nhân dân và trước giáo hội. Đấy, nó rõ ràng như thế đấy. Thì giáo hội chỉ làm cái thủ tục bổ nhiệm trụ trì cho nó hợp pháp với quy định pháp luật nhà nước, với hiến chương giáo hội mà thôi. Chứ còn giáo hội thì không có để đầu tư để cho kinh phí, cho nên không nói được dân. Cái đó là sự thật thôi. Cho nên là đấy, các vị thấy sư ông Tâm nhà mình từ ngày ra đây 1-2 năm nay cho ra ở đấy một cái cho tự phải lo hết. Đấy cũng khác đi. Đấy. Đi lên đi xuống, thậm chí có hôm 11-12 giờ đêm vẫn phải đi cúng cho nhà dân. Nhà họ có người chết, họ bảo đến để làm lễ giữa trưa hoặc là chiều đang giờ tụng kinh, họ bảo đi vào làm lễ nhập quan phát tang cho họ, vẫn phải đi. Không đi thì không được. Đó. Chúng ta thấy đâu phải đơn giản đâu. Cho nên nếu bây giờ mà không học, 15-20 năm sau thầy cho đi ở chùa riêng, hoặc là thầy cho đi đến một cái nơi nào đó, một ngôi chùa nào đó để mà lo công việc Phật sự, mà cái gì cũng không biết, khoa cúng Phật cũng không hay, tiếp linh triệu linh không làm được. Dân họ đến họ bảo bạch thầy xem cho con cái ngày lành tháng tốt đó, để con về nhà mới, hay là con động thổ con làm nhà, hay là con cất nóc, hoặc là con gì lo để cho cưới cho các cháu. Lúc đó mà chúng ta nói theo những cái kiểu gì ngày nào cũng tốt, quan điểm của Phật ngày nào cũng tốt, thế thì hỏng với dân ngay. Xin thưa các quý vị như thế. Riêng ở miền Bắc chúng ta mà dân họ ra họ hỏi ngày hỏi giờ để động thổ làm nhà, về nhà mới, rồi cưới gả, rồi mai chay vân vân đó, mà chúng ta nói là ở trong kinh Phật nói ngày nào cũng tốt, chết ngay. Về chuyện nó ầm ở trong làng lên ngay. Đấy. Họ đi họ giao rêu giao hết ở làng trên xóm dưới, ở trong toàn xã của chúng ta lên ngay là sư bảo ngày nào cũng tốt. Chúng ta nói chuyện Phật pháp với nhau thì đúng như thế. Đức Phật dạy là nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân. Ngày nào làm được việc thiện thì ngày đó là ngày tốt. Ngày đó không làm được việc thiện thì ngày đó là ngày không tốt. Ngày đó, ngày nào mà làm việc xấu thì ngày đó là gì? Là ngày xấu. Đấy, về lý là như vậy. Nhưng về sự, dân họ không nghe. Từ xưa đến nay, ví dụ các sư chủ trì trước, cần cái gì, hỏi cái gì đều đáp ứng được cho dân. Hoặc là thầy tổ mình trước đây á, cần cái gì, dân cần cái gì đáp ứng được cho dân. Bây giờ mình kế tiếp thầy tổ để trông nom chùa cảnh để phục vụ nhân dân mà không làm được việc đó, nó ganh bì, so bì ngay, chết ngay. lâu dần nó thành những cái ung cái nhọt rồi á, họ đứng lên họ biểu tình và họ chống đối, thậm chí họ đuổi sư đi lúc nào không biết. Chúng ta biết ở dưới Thạch Thất ngày xưa bạn cùng học với tôi cũng có một vị xây cái nhà thờ tổ, chưa họp dân đã làm tượng tổ, mà làm tượng tổ thì ấy khổ, ông ấy làm thế là ông nó cũng éo le cơ, làm tượng ấy thì lại chụp mang cái ảnh của mình á đưa cho thợ làm tượng bảo đấy cứ làm theo kiểu như này này, thôi thì chết rồi. Thế dân nó về nó bảo là ông này ông còn sống, sờ sờ ra đây mà ông ấy làm tượng, ông ấy để cho cả dân mình là phải ra phải lễ ông ấy, lễ sống ông ấy, phải bái ông ấy, phải cúng ông ấy, phải tế ông ấy. Nó họp dân, nó đấu tố. Thầy bảo không, tôi làm đây là tượng tổ đấy chứ. Thế dân là đấu tố, nó bảo tượng tổ bây giờ ra lên mà xem. À, tượng tổ gì? Tượng tổ gì? Giống ông như đúc này, tượng tổ gì? Tượng tổ cái gì? Ông còn sống sờ sờ đấy, ông bắt dân lễ. Chúng tôi 70-80 tuổi, đây ra chùa là phải lễ ông. Ông bằng tuổi con, tuổi cháu thôi đấy chứ. Thế là thôi hai bên không thống nhất được với nhau. Chúng ta biết dân họ làm thế nào. Họ lấy cái xe bò, cái xe cải tiến đấy nhá, rước cái pho tượng tổ ấy xuống, đặt lên xe cải tiến, nó kéo đi quanh làng để cho gì, để cho mọi người ném đồ bẩn vào. Chúng ta thấy kinh không? Đấy, sai một ly đi một dặm. Cho nên ngày xưa các cụ các tổ, Đức Pháp Chủ hay là Cố Hòa Thượng Chủ Hương cũng nói, chúng ta là người tu, chớ có dại gì mà tự mình lại đi tạc một cái pho tượng cho mình khi mình còn sống, chết ngay với dân. Cũng chớ có dại gì mà tự nhiên là đi xây tháp cho mình, kệ. Sau này mình cứ tu đi, sau này nếu mình có tài có đức thì đệ tử rồi dân họ sẽ xây tháp cho mình, và đệ tử rồi dân sẽ tạc tượng cho mình. Chớ có ai mà dại gì mà lại đi tự mình đi tạc tượng khi mình còn sống. Đi tạc tượng cho mình để sẵn ở đó, sau này mình chết để dân đem nó thờ. Cũng có một trường hợp ngày xưa tôi cũng từ chính tôi được chứng kiến một trường hợp mà ngày xưa tôi còn đang học trung cấp ấy. Đi đến một cái trường hợp chỗ cái bạn học của tôi ở sư phụ của vị ấy cũng già rồi, hơn 80 rồi, cũng ốm rồi, cho nên ấy, cũng tự đi đặt một cái pho tượng tổ cho mình, sư cụ sư ni tự đặt một cái pho tượng lên ấy, mang về chùa nhưng mà chưa mang về để cho nhà thờ tổ, chưa dám đặt lên ban. À, thì để giấu ở trong ấy, để giấu buộc cái vải đỏ vào để giấu. Nhưng mà chúng ta biết, dân họ biết mà, dân biết thế là các vãi biết, thế họ về họ nói với các cụ ông, các vãi đi chùa về nói với các cụ ông là sư cụ chưa chết mà cụ tự tạc pho tượng, và sau này cụ nói hở ra sau này tôi chết thì các bà với các sư làm thế nào thì làm, phải đặt được pho tượng lên ở chỗ ban thờ tổ. Thế về nói với các cụ ông, các cụ ông họ mới họp dân lại, báo cáo chính quyền cho họp dân lại. Thế là họ bảo rằng thờ hay không thờ tượng, đối với sư cụ và dân họ thờ hay không thờ tượng là phải gì, phải do dân họ gì họ làm. Đấy, chứ cụ không được là tự đi làm tượng lên để cho dân, bắt cho dân chúng tôi sau này phải lễ bái xì sụp cụ là không được. Cụ có tài có đức thì dân chúng tôi sẽ làm tượng để thờ, xây tháp để thờ. Họ không đồng ý. Cuối cùng họ bắt phải mang cái pho tượng đó đi ra khỏi chùa của họ. Khổ thân. Đấy, cái trường hợp đấy là tôi chính tôi được chứng kiến. Không đơn giản đâu các vị. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đấy, trẻ mà không học, sau này lớn lên rồi mà thầy cho đi ở một cái chùa nào, chủ trì một cái chùa nào đó chẳng hạn, mà không lo được việc cho dân thì nguy hiểm vô cùng. Hoặc rằng thầy có sống mãi được đâu, vô thường mà, đùng một cái thì vô thường nó đến, Phật đoán thầy đi, mà các đệ tử thì chẳng có một chút kiến thức nào về Phật học, chẳng có một chút đạo hạnh nào của người tu. Tất cả chỉ nương vào thầy, cứ nghĩ rằng ô thầy mình lo cho hết rồi, thầy giảng hết, thầy lo hết, thầy như một cái ô to cho mình rồi á, thì nguy đấy. Như thế là nguy đấy. thầy không phải là một chiếc ô to cho các đệ tử. Chúng ta nhớ cái điều đó, người xuất gia chúng ta không bao giờ có cái chuyện thầy là chiếc ô to cho đệ tử. Ừ, thì khi mà thầy còn tại thế, còn sống, thì có thể người ta do còn nể thầy, người ta không bằng lòng với trò, không bằng lòng với mình, người ta không dám nói, hoặc không dám gì, đối kháng. Nhưng mà khi không còn thầy nữa thì nếu mình không có tài, không có đức, người ta không có nể đâu. Nhớ cái điều đó, cho nên chỉ có một con đường duy nhất, đó là tự mình phải vươn lên. Trẻ thì phải chịu khó học, chịu khó tu, cho có trí tuệ, cho có đạo đức, đầy đủ những cái phẩm chất, những cái đạo hạnh của người tu thì sau này vứt đi đâu mình sống. Đi đâu mình sống được, tu ở đâu mình cũng được, đi bất cứ nơi đâu mình cũng được. Mình cũng không phải ngại ngùng gì cả. Đó. Cho nên đấy thì qua đây thì cũng nhắc nhở luôn như thế để các sư chúng ta, đặc biệt là các đệ tử của thầy còn trẻ, thì phải lo để mà học mà tu, tranh thủ mọi thời gian để mà học, để mà tu cho bản thân mình. Đồng thời cũng là góp nên cái sự hưng thịnh của Phật Pháp, của chúng ở trong gì? Ở trong chùa của mình, cho nó trang nghiêm, thanh tịnh vậy. Ở đây chúng ta thì đang nói là Ngài Ấn Quang Đại Sư. Ngài dạy chúng ta cái pháp môn gọi là mười hơi niệm Phật để hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Đấy, thì cụ dạy đấy. Cứ như thế, niệm như thế, nhưng điều quan trọng đó là phải quay mặt về phương pháp này, là phải quay mặt về hướng Tây nhé. Nhất định phải quay mặt hướng Tây. Có nghĩa là chúng ta làm được như thế, tức là chúng ta gì? Một lòng là hướng Phật, một lòng là hướng về ở Tây Phương để cầu sinh tịnh độ. Đấy. Cứ hàng ngày như thế thì cụ nói là sáng, tối, ít nhất một ngày nên được hai thời như thế. Còn tinh tiến hơn thì ngày được bốn thời thì càng tốt. Đấy. Sáng, trưa, chiều, tối, buổi sáng khi dậy, buổi trưa trước khi ăn cơm, buổi đầu giờ chiều gì, tức khi nghỉ trưa dậy đó. Và buổi tối trước khi đi ngủ, bận thì cũng cố gì, đấy, bốn thời hoặc hai thời như vậy, đem công đức hồi hướng để cầu sinh tịnh độ. Hoặc là nếu mà không học thuộc được, lười không học thuộc được, thì mình chỉ cần nói nôm cũng được, khấn nôm cũng được. Niệm Phật xong mười hơi như vậy xong, mình chỉ cần là con á, đệ tử con tên là, nói cho nó rõ. Cái phương pháp này của Ấn Tổ cũng nói, phải nói rõ là đệ tử con tên là, pháp danh là. Nếu như quy Tam Bảo rồi đọc tên pháp danh nữa, nếu chưa quy Tam Bảo thì mình đệ tử con tên là, đọc họ tên đầy đủ, bao nhiêu tuổi, địa chỉ sống ở đâu, đọc rõ ràng lên. Con nguyện đem công đức niệm Phật mười hơi này để hồi hướng Tây Phương trang nghiêm tịnh độ. Nguyện đức từ phụ A Di Đà Phật sau này bất cứ lúc nào con mãn báo thân này, hay là con hưởng hết dương thọ, hoặc là mày nói nôm na thì hay là con chết, nguyện là đức từ phụ A Di Đà Phật gì hiện ra trước thân con, phóng đại quang minh, tay cầm đài hoa, tiếp dẫn thần thức của con được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật. Thế là xong hết một khóa lễ 3 đến 5 phút rồi các quý vị. Nó chẳng lâu hơn chúng ta đánh răng rửa mặt đâu các quý vị. Nó chỉ có thời gian bằng chúng ta đánh răng rửa mặt thôi. Thế là một khóa lễ, một khóa tu xong. Đấy là phương pháp gì? Phương pháp gọi là, trong kinh này Đức Phật nói chỉ cần gì? Dốc lòng nghe danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Rồi sinh tâm hoan hỷ tín thọ phụng hành. Niệm gì? Niệm được 10 niệm. Đem hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Người đó cũng được vãng sinh tịnh độ. Trừ trường hợp. Ở đây nói gì? Trừ trường hợp gì? Trừ những kẻ ác và tạo tội ngũ nghịch cùng phỉ báng chính pháp. Chúng ta thấy những kẻ cực ác như là tạo tội ngũ nghịch đó và phỉ báng chính pháp thì dùng phương pháp này không được vãng sinh. Còn ngoài ra, chúng ta nếu mà không phải là người cực ác phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chính pháp thì chỉ cần thực hành phương pháp này, Đức Phật nói trong kinh cũng được vãng sinh, và Ấn Tổ nói cũng được vãng sinh. Đó. Thế nào là cực ác? Tức là những người làm cái việc gọi là cực ác, như là chuyên diện đồ tể, sát sinh hại vật, cầm đao sát hại mạng sống của vô vàn chúng sinh không chớp mắt, không có một niệm thương yêu, không có một chút lòng từ, thì những người làm việc cực ác như thế, dùng pháp tu niệm Phật 10 hơi này, đem hồi hướng, không được vãng sinh Tây Phương, mà chỉ gọi là có gieo duyên được một chút thôi. Cũng gieo được duyên, cũng có công đức, cũng có phúc báo, nhưng mà chưa đủ để gì? Để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Đó. Mà nếu mà người làm việc cực ác như là sát sinh hại vật, đồ tể vân vân đó, muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì phải gì? Phải tu nhiều hơn cái niệm Phật 10 hơi này nữa. Tức là phải niệm Phật nhiều nhiều, tụng kinh niệm Phật sám hối, vân vân. Phải tu sâu hơn, tu cao hơn, thì mới có thể đấy để vãng sinh được. Còn nếu người làm những việc cực ác, sát sinh hại vật đồ tể như thế mà đem chỉ tu pháp 10 hơi này thì không được vãng sinh Tây Phương. Nhưng cũng có phúc báo, có duyên lành để cho đời sau vậy, không mất đi vậy. Đó. Còn ở đây nói, còn tà kẻ tạo tội ngũ nghịch thì chắc chắn rồi, không được rồi. Ngũ nghịch đó là gì? Thứ nhất là giết cha. Cha ở đây là gì? Trong kinh nói cha ở đây có cả cha gì? Cha sinh, tức là cha đẻ của mình đó. Và cha gì? Cha nuôi và cha dưỡng nữa. Chúng ta thấy cha có ba loại nhé. Cha đẻ là một nữa, tức là bố đẻ của mình đó. Cha nuôi và cha dưỡng. Đấy. Cha nuôi thì chúng ta nhận mà ai đó làm cha nuôi, bái họ rồi, thắp hương rồi, bái làm cha nuôi. Nhưng sau này nếu mà giết người cha nuôi ấy thì cũng không được. Đó. Giết cha, thứ nhất là giết cha, thì có ba giết cha đẻ, cha nuôi và cha dưỡng. Cha dưỡng là ai? Ví dụ như cha mình mà mất chẳng hạn, hoặc là bây giờ gọi là như bây giờ gọi là đi ra tòa ly hôn chẳng hạn, mà mình ở với mẹ, mẹ mình lại đi bước nữa, lấy một chồng nữa, thì cái người chồng đó là gì? Mình gọi là gì? Cha dưỡng đó. Tức là cha đẻ, cha nuôi, cha dưỡng, ba loại này, ba người này. Chúng ta có tức đến đâu, có giận đến đâu thì cũng không được gì, không được giết hại, không được gì, không được đánh, không được giết, không được dùng những lời ác để mắng, để chửi lại, vì họ là gì? Là cha. Cho dù là cha nuôi hoặc cha dưỡng thì cũng là cha rồi. Đấy, chúng ta nhớ cái điều đó, người học Phật chúng ta nhớ cái điều đó. Thứ hai là gì? Là không á. Thứ hai là gì? Là giết mẹ. Giết mẹ chúng ta không thấy gì? Có mẹ đẻ. Có mẹ đẻ, mẹ nuôi và mẹ kế, đúng không? Mẹ đẻ, mẹ nuôi, mẹ kế. Đấy. Thậm chí ở trong á Luận Đại Trí Độ còn nói thêm này. Chỉ cần á, ngày xưa ví dụ như là chúng ta khi mới sinh, ngày xưa thì nó khó khăn, đâu có phải có sữa nhiều như bây giờ đâu. Ngày xưa thì toàn là phải nuôi con bằng sữa mẹ hết. Ví dụ á, đứa trẻ này sinh ra, hoặc không may mẹ mất đi, đi sang nhà hàng xóm cho bú nhờ một chút thôi, thì đó cũng được coi là mẹ rồi. Vì nếu không có một chút cái gì, cái dòng sữa mẹ của người hàng xóm đó, tuy mình không nhận là mẹ nuôi, cũng không phải là mẹ kế của mình, nhưng nếu mà giết người đó thì cũng đồng với giết mẹ. Đó, Luận Đại Trí Độ còn giải thích thêm như thế. Vì sao? Vì nếu không có cái ngày tháng năm đó mẹ của mình hoặc gì, hoặc không có sữa, mẹ đẻ của mình hoặc không có sữa để cho mình bú, hoặc là gì, mẹ của mình sinh mình ra mà mình chết, ngày xưa sinh con nó khó, có thể sinh được con ra là mẹ chết mất rồi. Đó. Cho nên thêm cái trường hợp đó nữa, mẹ sinh, mẹ nuôi, mẹ kế Và kể cả gì, những người họ cho mình bú sữa một lần đi chăng nữa thì cũng không, cũng gọi là mẹ. Nó cũng tội này, nếu giết người đó thì cũng đồng với gì, giết mẹ. Đó, chúng ta thấy giết cha này là một, giết mẹ là hai. À, thứ ba là giết gì? Giết thầy hòa thượng. Giết thầy hòa thượng mình nói nôm na rồi, nói nôm na rồi. Đó là giết những người xuất gia. Giết những người xuất gia. Trong kinh Đại Bảo Tích khổ thân đấy, già rồi bắt đầu nó lão hóa dần đấy. Trong kinh Đại Bảo Tích Đức Phật nói rằng dù cho người xuất gia đó có phạm trai, có phá giới, nhưng người đó thì họ đã từng thế pháp, tức là cạo tóc, cạo bỏ râu tóc. Họ đã từng thọ giới, họ đã từng gì? Đắp y cà sa. Họ tức là gì? Họ đã có cái hình tướng của tăng rồi. Thì dù cho họ có phạm trai phá giới, nếu chúng ta là người Phật tử, là người con của Phật mà giết các vị ấy thì tội cũng gì? Rất là lớn vậy. Nếu mà đem gì để hồi hướng theo cái pháp thập niệm này cũng không được vãng sinh vậy. Vì trong kinh Phật Đại Bảo Tích nói, cái người xuất gia ấy cho dù có phạm trai phá giới đi chăng nữa, nhưng cái hạt giống bồ đề của họ vẫn hơn chúng ta rất nhiều. Ngày xưa khi mới học Phật, tôi đọc cái đoạn này tôi nghi. Tôi cũng nghi đấy các quý vị, tôi nghi, tôi bảo tại sao nhỉ? Người xuất gia phạm trai phá giới thì đọa địa ngục. Trong kinh Đức Phật nói vẫn đọa địa ngục như thường. Mà tại sao lại bảo là vẫn gì? Vẫn hơn người phàm phu ở ngoài thế tục không biết tới Phật Pháp. Tuy ở ngoài thế tục họ làm phúc làm thiện, biết đi làm công tác từ thiện, biết họ biết sống tốt. Nhưng Đức Phật nói đó không phải là hạt giống bồ đề. Đó chỉ là gì? Cái hạt giống thiện của thế gian mà thôi. Ví dụ, tôi lấy ví dụ. Nếu mà họ là quặng đồng, quặng thiếc, quặng trì thì cho dù có đun, có nấu, có khò, có luyện đến đâu thì nó vẫn là gì, vẫn ra đồng, ra thiếc, ra trì mà thôi. Ý của Đức Phật nói là họ không phát tâm bồ đề thì họ có tu phúc tu thiện là người tốt đến đâu, họ cũng chỉ loanh quanh ở trong gì ạ, sáu nẻo luân hồi trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Còn người xuất gia, dù họ có phạm trai phá giới, trong kinh Phật Đại Bảo Tích, Đức Phật nói, họ cũng đã, cái khi mà họ phát tâm xuất gia đó, ít nhất, cái hạt giống bồ đề nó đã gieo vào trong cái tàng thức A Lại Gia của họ rồi. Gieo vào trong cái chủng tử A Lại Gia thức của họ rồi. Còn Đức Phật nói không phải tu đó, một đời một kiếp, vài đời vài kiếp mà thành Phật, thành Bồ Tát đâu, không có đâu. Chúng ta biết là Đức Phật A Di Đà phải trải qua gì ạ? Năm đại kiếp. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta phải mất qua gì? Ba đại kiếp, gọi là trải qua ba tăng kỳ kiếp, tức là qua ba đại kiếp đó. Đơn giản đâu các quý vị. Mà một đại kiếp thì hôm rồi tôi nói rồi là kiếp thạch đó. Đấy. Từ khi phát tâm cho đến thành Phật là Đức Phật Thích Ca chúng ta là nhanh đấy, cũng trải qua gì? Ba A tăng kỳ kiếp. Đức Phật A Di Đà từ khi gặp vào Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai á, ngày đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai mà phát nguyện đó, tính cho đến khi thành Phật là gì? Trải qua năm A Tăng kỳ kiếp. Chứ còn trước đó ngài phát tâm từ bao giờ để hành Bồ Tát đạo chúng ta chưa biết. Nhưng từ khi ngài phát ra 48 đại nguyện để thành lập lên một cái thế giới trang nghiêm thanh định để làm phương tiện phổ độ chúng sinh khắp trong mười phương thế giới, cho đến khi thành Phật là gì? Năm A Tăng kỳ kiếp. Chúng ta nghĩ đi, đâu có phải một sớm một chiều mà thành Phật. Cho nên là Đức trong kinh Phật Đại Bồ Tích, Đức Phật mới nói gì? Cái người xuất gia dù phạm trai phá giới, nhưng cái hạt giống Bồ Đề á, ít nhiều cũng đã được gieo một chút vào trong gì? Tàng thức A Lại Gia của họ rồi. Cho nên trước sau người đó cũng sẽ thành Phật. Và cụ thể, như chúng ta ai mà đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa đúng không? Chúng ta thấy gì? Đề Bà Đạt Đa là anh em con chú quan bác với Thái tử Tất Đạt Đa. Và sau này Đức Phật xuất gia thành Phật đó, thì Đề Bà Đạt Đa gì? Cũng xin xuất gia làm đệ tử Phật. Nhưng mà xuất gia được một thời gian sau gì? Làm phản lại Phật, gây ra không biết bao nhiêu những phiền hà cho Đức Phật. Thậm chí lập mưu tính kế không biết bao nhiêu lần để sát hại Phật. Nhưng Đức Phật chúng ta thấy đến khi chuẩn bị nhập Niết Bàn, tức là vào trong khoảng độ tầm 7-8 năm về sau, trước khi Ngài nhập Niết Bàn, khi Ngài giảng Kinh Pháp Hoa, Ngài thuyết Kinh Pháp Hoa đó, chúng ta nhớ gần cuối Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đem kể lại cho các đệ tử của mình rằng từ vô lượng vô biên kiếp quá khứ về trước, bây giờ ta là một ông vua, nhưng vì cái tâm độ sinh rộng lớn, chí nguyện xuất trần quá mạnh, cho nên ta đã đánh trống và dán bố cáo, rồi dán cáo thị đi khắp cả đất nước để cầu pháp, nói rằng nếu ai mà có chính pháp dạy cho ta để ta thực hành Bồ Tát đạo tiến tới thành Phật được á, thì ta sẽ giao gì tất cả ngai vàng kho báu đất nước này cho, vân vân, tức là giao lại hết cho. Thì bây giờ có một vị tiên tên là A Tư Tiên, hay gọi là A Tư Đà Tiên Nhân, đi đến để nói với vua rằng tôi có gì? Có kinh Pháp Hoa, nếu bệ hạ mà chịu phục tùng, chịu đi theo tôi, thì tôi sẽ vì bệ hạ mà nói kinh Pháp Hoa cho bệ hạ nghe. Tôi không cần đất nước của bệ hạ, không cần ngai vàng của bệ hạ, không cần vợ con tôi tớ của bệ hạ, không cần nhân dân của bệ hạ. Tôi chỉ cần bệ hạ bỏ ngai báu, bỏ ngôi vàng, bỏ ngôi báu đó để đi làm đệ tử của tôi, và hàng ngày nấu cơm, rót nước, giặt rũ, hầu hạ cho tôi như người trò thị giả hầu hạ người thầy mà thôi. Chỉ cần thế thôi, không cần quốc thành vợ con gì, tất cả những cái đấy bệ hạ để lại cho gì, cho thái tử, cho hoàng thái tử, hoặc là cho gì, cho người thân, hoàng thân cốt thích của bệ hạ, tôi không cần cái đó. Vua nghe như vậy vui mừng quá, liền là trao ngôi vua lại cho gì, cho em mình, và đi theo vị tiên nhân đó để xuất gia và ngày đêm hầu hạ, thậm chí là dùng thân mình để làm giường nằm để cho thầy cơ mà. Dùng thân mình để trải xuống làm giường nằm để cho thầy mình nằm lên cơ mà. Hầu hạ thầy đến cái mức như thế, gọi là tận tâm kiệt lực như thế, một lòng một dạ, chí thành chí kính như vậy. Mà mặc dù trước đó là mình là vua, được mọi người hầu hạ mình, nhưng bây giờ thì khi xuất gia rồi, ngài bỏ hết cái sự tôn nghiêm cao quý của một ông vua đi để trở thành một gì, mình nói nôm na là một chú tiểu, để một lòng cầu đạo. Và trải qua một thời gian thì vị tiên nhân đó đã dạy cho vị vua đó kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và Đức Phật nói nhờ có Đề Bà Đạt Đa là người thầy tốt của ta, là người bạn tốt của ta, là người đem kinh Pháp Hoa để dạy cho ta, cho nên ta mới được thành Phật như ngày hôm nay. Vì vậy biết rằng là Đề Bà Đạt Đa là người bạn tốt của ta. Cho nên á, sau này trải qua nhiều đời nhiều kiếp á, về sau Đề Bà Đạt Đa hành Bồ Tát đạo, cúng dường á vô số các đức Phật. Và khi đó thì Đề Bà Đạt Đa thì thành Phật ở trên cõi trời, hiệu là gì? Là Thiên Vương Như Lai. Chúng ta thấy không? Đề Bà Đạt Đa Phật thọ ký thành Phật, không phải đơn giản đâu nhé. Mà trong các kinh điển trước đây thì Đức Phật nói, sau khi phạm một cái tội, đó là tội làm thân Phật chảy máu đó, thì Đề Bà Đạt Đa gì? Liền đọa địa ngục A Tỳ. Nhưng Đức Phật nói, hết tội A Tỳ địa ngục, Đề Đạt Ba rồi lại sinh ra gì? Các địa ngục nhỏ. Sinh ra từ các địa ngục nhỏ lên làm ngạ quỷ, ngạ qua kiếp ngạ quỷ xong, nhiều kiếp ngạ quỷ xong là lên súc sinh xong là lên thì lại làm người. Khi đó thì lại tiếp tục tu tập cho đến sau này khi mà cúng dường chọn đủ vô số trăm nghìn các đức Phật rồi, Đề Bà Đạt Đa được đầy đủ viên mãn công đức và hiệu thành Phật ở trên cõi trời, hiệu là Thiên Vương Như Lai. Đấy. Thọ mạng là 20 chung kiếp. Chính pháp cũng thọ 20 chung kiếp, và tượng pháp thì cũng thọ 20 chung kiếp. Chúng ta thấy Ngài Xá Lợi Phất thọ mạng thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai, thọ mạng được có gì? Có 12 tiểu kiếp. Chính pháp cũng thọ có 20 tiểu kiếp. Chính pháp cũng thọ 12 tiểu kiếp, và tượng pháp cũng thọ có tượng pháp, chính pháp, tượng pháp đều 12 tiểu kiếp. Còn Ngài Đề Bà Đạt Đa sau cái thành Phật là thọ mạng 20 chung kiếp. Chúng ta biết là 20 tiểu kiếp mới là một chung kiếp. Mà Đề Bà Đạt Đa thành Phật thì thọ mạng đến 20 chung kiếp. Tượng pháp cũng 20 chung kiếp, và thời kỳ mạt pháp cũng 20 chung kiếp. Lâu xa như thế các quý vị. Đó. Cho nên đây chúng ta thấy, vì vậy mà ở trong kinh Phật Đại Bảo Tích, Đức Phật nói, cho dù những vị tăng đó là những vị tăng phạm trai phá giới, giới đức chưa được đầy đủ, chưa được toàn vẹn, nhưng cũng không được giết vậy. À, nói nôm na gì? Giết thầy hòa thượng, thầy yết ma, thầy an xả lê, thầy giáo thọ vân vân. À, nhân đến thì gọi là giết tất cả những người xuất gia. Đó là cái tội. Thứ nhất là giết cha, thứ hai giết mẹ, thứ ba là giết gì? Những người xuất gia. Thứ tư là gì? Làm thân Phật chảy máu. À, như là Đề Bà Đạt Đa đó, chính vì làm thân Phật chảy máu đó cho nên đọa A Tỳ địa ngục. Thời Đức Phật thì làm thân Phật chảy máu, nhưng thời bây giờ thì gọi là thời bây giờ gọi là khởi ác tâm mà phá đền phá chùa, phá tháp thờ Phật, hủy hoại tượng Phật, đốt xé kinh Phật, đều phạm một cái tội, đồng một cái tội gọi là làm thân Phật chảy máu. Thì bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn rồi mà khởi cái ác tâm để mà phá chùa, phá tháp, hủy hoại tượng Phật vân vân đó. Đấy, thì cái tội đó là tội nặng lắm các quý vị. Đấy là cái tội ngũ nghịch đấy. Đấy là tội tư. Còn tội thứ năm đó là chuyển pháp luân tăng, hay còn gọi là phá pháp luân tăng. Thì cái tội này thì người Phật tử tại gia thì không phạm cái tội này được. Kể cả người xuất gia làm ni cũng không phạm cái tội này được. Vì tội này chỉ có người xuất gia là tăng, đã thọ giới tỳ khiêu, mà phải từ 4 người trở lên cùng đồng lòng, chung sức, chung ý chí với nhau để chuyển pháp luân tăng, mình gọi là hay là phá pháp luân tăng đó, thì mới phạm cái tội thứ năm này. Nghĩa là sao? Giải thích một chút cái này không có chúng ta không hiểu. Nghe Đức Phật nói này, thế nào là chuyển pháp luân tăng hay phá luân tăng? Phá pháp luân tăng. Đức Phật nói là 4 vị tỳ khiêu chung sống với nhau và đi tuyên thuyết ngược lại với lời Đức Phật dạy. Ví dụ Đức Phật nói rồi, sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc ái biệt ly oán tăng hội và ngũ ấm xí tình khổ. 8 điều khổ này nó nung nấu gì ạ? Tất cả chúng sinh. Thì 4 vị tỳ khiêu này á, lại đi nói ngược lại là gì? Ngày đó, năm tháng đó, tôi nghe thầy tôi nói, ngày xưa Đức Phật nói là sinh lão bệnh tử, nhân đến cầu bát đắc ái biệt ly oán tăng hội và ngũ ấm xí tình khổ đó. À, những cái đó thì không phải là khổ. đó là gì? Sinh là vui chứ, sinh là sao mà khổ, vân vân. Đó gọi là đi ngược lại, tuyên thuyết ngược lại giáo pháp của Phật, thì đó gọi là chuyển pháp luân tăng, hay còn gọi là phá pháp luân tăng. Thế là đi ngược lại. Ví dụ Đức Phật nói thì tứ diệu đế là khổ tập diệt đạo. Thì bốn vị tỳ kheo này lại đi nói ngược lại là tứ diệu đế không phải là khổ tập diệt đạo. Vì trên đời này có gì đâu mà khổ, con người ta sinh ra để sung sướng hưởng thụ này, ai mà khổ. Vân vân. Đi ngược lại như thế. Hay nói là 37 phẩm trợ đạo là con đường để đưa đến cảnh giới Niết Bàn, giác ngộ giải thoát. Thì bốn vị tỳ kheo nói là gì? Lại nói là 37 phẩm trợ đạo đó không phải là do Phật nói. 37 phẩm trợ đạo đó không có lợi ích cho con đường giải thoát cả, vân vân vân. Đó, đi ngược lại với giáo lý của Đức Phật. Đó gọi là chuyển pháp luân tăng hay là phá pháp luân tăng. Nói là từ phá pháp luân tăng nó dễ hiểu hơn. Còn nói chuyển pháp luân tăng có khi chúng ta lại nhầm đấy. Đấy. Nhưng mà trong cái danh từ, trong cái từ điển đó, trong chữ Hán nó gọi là chuyển pháp luân tăng. Tức là đi ngược lại, tức là đẩy ngược lại. Đức Phật thì đẩy cái xe gì? Xe bánh xe pháp và quay á, tiến lên phía trước. Thì những kẻ này là gì? Lại bốn vị tỳ kheo ác này, xấu ác này lại đẩy ngược nó quay lại. Đó là chuyển hướng, gọi là chuyển pháp luân tăng. Đấy. Nhưng mà sau này chúng ta để cho dễ không bị nhầm á, dịch là gì? Phá pháp luân tăng. Đấy. Đấy là gì? Năm tội đó gọi là gì? Ngũ nghịch. Còn thế nào là tội gì? Tội phỉ báng chính pháp. Tội phỉ báng chính pháp này nặng lắm các quý vị. Phỉ báng chính pháp đó là sao? Bây giờ Việt Nam chúng ta đang có một số nhóm Phật tử, kể cả tăng ni, một vài những vị tăng ni và một nhóm Phật tử cũng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là ít lắm. Nó về vài nghìn người, không phải ít đâu. Vài nghìn người, có khi hàng chục nghìn người, hơn chục nghìn người trở lên. Không đơn giản. Đi tuyên truyền. Đói. Tuyên truyền nói này. Nói là tất cả kinh điển đại thừa của Phật giáo không phải là kinh điển của Phật, mà đó là kinh điển của Bà La Môn. Kinh điển của gì? Của ông mấy ông tổ sư Trung Quốc, các ông bịa ra. Như là kinh Di Đà, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, vân vân. Nói nôm na là tất cả các kinh điển đại thừa đều không phải là của Phật, mà đấy là của Bà La Môn hóa Phật giáo, là tà đạo trà trộn vào trong gì? Vào trong cửa Phật để phá pháp của Phật. Và điển hình nhé, cho cái giới tăng ni mà phỉ báng chính pháp này, đó là ông Thông Lạc. Ông ấy vừa mất mấy năm nay rồi. Ông ấy chỉ trích công khai luôn. Giáo hội có làm được gì đâu. Giáo hội chả làm được gì. Ông ấy cũng chỉ có cả một nhóm tăng ni xuất gia theo ông ấy. Có cả gì một nhóm Phật tử cũng đông đảo, cũng phải vài nghìn người, thậm chí hàng chục nghìn người, có cái còn nhiều hơn. Cũng viết sách, viết vở, vân vân. Chê bai, chỉ trích tất cả giáo điển của Phật giáo Đại Thừa, cho là tà thuyết tà đạo, bảng môn tà đạo, lợi dụng kinh pháp của Phật. Quan điểm của ông Thông Lạc nói chỉ có duy nhất là kinh Phật, chỉ có duy nhất là 4 năm mà bổ kinh Nikaya mà thôi. Trung bổ kinh, trường bổ kinh, tăng chi bổ kinh á, vân vân đó thôi, chỉ có mấy bổ kinh đó thôi. Ngoài ra đều là gì? Là kinh ngụy tạo, đều là ma thuyết hết. Cho nên ông nói, ông nói tất cả các sư mà tu theo Bắc Tông bây giờ đều là gì? Là ma hết. Và một số những Phật tử, ông ấy thì bây giờ ông mất rồi, mất mấy năm nay rồi. Bây giờ còn một số các sư và đệ tử của ông ấy thì không dám to mồm, không dám nói. Vì không dám nói sợ là gì? Sợ các cụ ở trong giáo hội là đập cho lại không còn chỗ để mà tu nữa. Cho nên không dám nói to mồm. Ông ấy ngày xưa thì ông ấy nói. Nhưng mà giáo hội chúng ta thì chúng ta biết rồi, không phải là giáo hội sợ, giáo hội hèn đâu. Nhưng mà giáo hội người ta không chấp, thực sự người ta cũng không chấp. Thôi, dù sao ông cũng là người cạo tóc á, mặc áo nâu sòng, đắp y cà sa. Ông đi sai đường lạc lối thì ông phải chịu cái tội khẩu nghiệp giống như Đề Bà Đạt Đa ngày xưa thôi. Phật đâu có chấp đâu. Khi người ta không chấp thì mình cứ nghĩ rằng mình ngon, nghĩ rằng mình đúng, nghĩ rằng mình chuẩn, cho nên càng đi rêu rao, càng đi chỉ trích, càng đi phỉ báng. Chứ Tôn Túc Từ Trưởng Lão, những bậc chân tu cao tăng thạc đức, cho đến những người mới vào đạo, mặc áo nâu sòng, cạo tóc, nhuộm áo, thế phát xuất ra tu theo Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa đó, thì ông đều cho là ma hết. Thậm chí ông nói A-di-đà là gì? Là đại ma đầu. Quán Âm Thế Chí Văn Thủ Bổ Hiền là gì? Là trung ma đầu. Còn những kẻ xuất ra cạo tóc, mặc áo nâu, áo vàng như chúng tôi này đó là gì? Là tiểu ma đầu. Xin thưa các vị, ngày xưa khi mà tôi đi học, còn học ở Quán Sứ, học sang năm thứ nhất, thứ hai, chính như Cố Giác Linh, Hòa Thượng Thích Thanh Tứ, cụ giao cho tôi phải thâm nhập vào một cái nhóm Phật tử của họ. Nhóm Phật tử này vốn ngày xưa cũng là Phật tử ở chùa Quán Sứ, sinh hoạt ở chùa Quán Sứ, suốt ngày đến chùa Quán Sứ để tụng kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn, kinh Di Đà, kinh Pháp Hoa, vân vân, cũng rất là tinh tiến. Nhưng một thời gian sau, không hiểu vì duyên cớ thế nào, họ đi gặp được cái pháp tu của thầy Thông Lạc, và bắt đầu họ quay ngoắt sang họ chỉ trích các hòa thượng, rồi chỉ trích những người tu theo Đại Thừa là tà đạo, và họ nhất nhất là thầy Thông Lạc. Mà một cái đau này, cái đau đó là họ, vì trước đây họ đã đi tu ở chùa Quán Sứ, họ là nhóm Phật tử Quán Sứ rồi, thì bây giờ họ gì, họ cứ lên Quán Sứ thì họ đứng ở ngoài cửa chùa và họ lôi kéo Phật tử đi theo họ, nó thấy đau chứ đấy. Đúng thế, nó lên đó, nó đứng, nó lôi kéo, nó tuyên truyền, nó đưa sách, tặng kinh sách, rồi hoặc là lôi kéo, rồi nó bảo đấy đi tu, bây giờ đi tu là phải ngày phải ăn một bữa thì Phật đấy mới là ăn một bữa, còn mấy ông sư ở Quán Sứ đây, mấy ông sư đi học ở đây toàn ngày 2-3 bữa hết, không phải là sư. Kinh điển Đại Thừa đó đều là ma nói hết. Cũng có một số người mới đến chùa lần đầu tiên, một vài lần đầu chưa biết mô tê gì, nghe họ nói thế mà cái thế là theo họ, thế là nó theo, nó dụ dỗ được cũng phải đến gần 100 người, 60-70 người. Cái nhóm Phật tử lúc đầu chỉ có vài người thôi, nhưng chỉ có năm, hơn năm sau mà họ lên được gần 100 người. Họ không sinh hoạt ở chùa Quán Sứ nữa, nhưng mà thường đến cửa chùa Quán Sứ, đến những mùng 1 ngày rằm, đến những ngày lễ đông người đó, họ tìm cách họ lôi cuốn. Chúng ta thấy kinh. Thế Hòa Thượng Tứ cụ giao cho tôi, cụ bảo là bây giờ chỉ có cụ không gọi là thầy hay là gọi là ông đâu, cụ gọi là mày, cái thằng dân tộc. Đấy, cụ quý tôi, cụ bảo là cái thằng dân tộc, cụ bảo mày, chỉ có mày bây giờ mới làm được cái việc này. Mày đi về, mày thâm nhập vào cái tổ chức này, mày xem nó hoạt động như thế nào, để mày về mày báo cho tao. Thì các vị biết không, tôi cũng phải lân la giả vờ gần với họ, cũng phải đến hàng tháng mới tiếp cận được, họ mới tin. Mà họ tin thầy là sao? Tin là sao? Vì ngày đó cũng ở Quán Sứ duy nhất có tôi ăn một bữa thôi, nói thật với các quý vị như thế. Mà họ, mình muốn cảm hóa được họ, hoặc là gì, hoặc để cho họ tin mình, thì họ thấy là mình, ông sư này cũng ngày ăn một bữa. Tất cả các sư thì ăn 2 hoặc 3 bữa, duy nhất cái khóa học sinh khóa 4, Học viện Phật giáo Việt Nam, chúng tôi duy nhất có tôi ăn ngày một bữa. Nhưng mà tất nhiên ăn có, ăn đến khoảng độ tầm 2 năm, đến năm thứ 3. Thì khi nhận cái chùa Khai Nguyên và phải đi lại lại nhiều quá, nó mệt quá, không thể chống được nữa, cho nên ăn thêm bữa sáng nhưng không ăn tối. Ăn thêm bữa sáng là 2 bữa, còn trước đó ăn chỉ ăn một bữa. Quá ngọ không ăn. Ngày xưa đấy, đi tu cũng thế đấy, cũng không phải là bình thường đâu. Cũng chỉ chai giữ dưới, cũng gọi là cũng khét lẹt ra đấy, không phải là đơn giản. Đó, thâm nhập với cái tổ chức này, mời nó về chùa Ngọc Tân. Ngày đó tôi trông nom cái chùa Ngọc Tân, sư phụ giao chùa Ngọc Tân ở Yên Sở Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa, bây giờ Hà Nội đó. Về, họ về với mình là hơn 20 người. Họ toàn cho những người cứng nhất của mấy đạo tràng, mấy cái trưởng đạo tràng của họ, 3-4 cái trưởng đạo tràng ở tận dưới Hải Phòng có, tận dưới Thái Bình có, Hà Nội 2 đạo tràng, 4-5 đạo tràng, mỗi đạo tràng vài người, đi khoảng hơn 20 người đi đến nhà mình. Đi đến đó thì họ đến chùa để mà lúc đó là gì cũng thân thiết lắm rồi đấy, làm quen cũng phải được hàng tháng rồi đấy, thì khi đó thân thiết mời họ về, họ thăm về, họ còn hỏi đi điều tra các vãi xem sư ở đây tu hành như thế nào, ăn uống ra sao, ngày ăn mấy bữa, ôi hỏi hết. Bà vãi bảo ôi thầy, nhà chúng con ở đây tu hành khắc khổ lắm, ngày ăn có một bữa thôi, chúng con bảo thầy thế nào thầy cũng chỉ ăn có bữa thôi, nhất định là thầy không có ăn. Thế lúc đó họ mới tin. Xong lễ Phật xong họ mới xuống, họ mới nói là thầy của chúng con, sư phụ của chúng con đó, đích thị là gì, là thánh sống đó, là A-la-hán tái thế. Bây giờ các thầy xuất gia tu phải đi đúng chính pháp của Phật thì mới đỡ phí cả một đời xuất gia. Thế mình cứ nghe nói mình cứ vâng vâng các thứ xong, xong bắt đầu thì họ tin mình rồi, xong bảo đến chúng con sẽ đưa toàn bộ cái tài liệu của chúng con cho, của thầy chúng con để cho sư ông, để sư ông nghiên cứu, để sư ông tu tập cho đúng chính pháp. Thế là đến hôm sau hẹn họ mang đến cho quan sứ cho mình, họ mang đến cho mình một cái thùng băng, cái thùng băng đĩa giảng, về những cái băng đĩa giảng của ông Thông Lạc, và mang 3-4 cái thùng sách, thùng cát tông, 3-4 cái thùng sách viết những cái bài viết, những cái sách viết của ông ấy. Trong cái quyển sách đó là nhan đề là đại đa số là gì, là có nhan đề là đường về xứ Phật. Ông ấy nói là giáo hội Phật giáo Việt Nam là bảng môn, là tà đạo vân vân. Nhưng chúng ta biết trong cái quyển sách đường về xứ Phật của ông ấy thì đầu tiên ông đề là gì, là giáo hội Phật giáo Việt Nam tu viện chân như tỷ kheo Thích Thông Lạc. Chúng ta thấy nhìn cái quyển sách, nhìn cái người đã có con mắt sáng đã biết rồi, tà chính lẫn lộn, điên đảo, đảo điên. Họ chửi là tất cả những người tu theo đại thừa thì là tà ma ngoại đạo. Và cái giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập gì? Do các hệ phái thành lập lên, mà trong đó thì có rất nhiều, chiếm đại đa số là các sư theo Phật giáo Bắc Tông, tức Phật giáo đại thừa. Ông chửi người ta, ông bảo người ta tà đạo. Thì bây giờ cái quyển sách, đầu quyển sách của ông lại ghi gì? Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu viện chân như tỷ kheo Thích Thông Lạc. Và các vị biết không, tôi phải nghe hơn một tháng, nghe hết cả cái băng giảng của ông ấy, và tôi cũng phải đọc, phải đến gì 2-3 tháng mới hết cái số sách của ông ấy. Tôi phải đọc như thì phải nói là ông ấy lấy chỗ này, ông vá chỗ nọ, ông ấy lấy chỗ nọ, ông chấp chỗ kia. Ông chửi các sư tu theo Phật giáo đại thừa. Trong khi đó thì một số những cái ví dụ của ông ấy để làm nổi bật cái tinh thần, cái chính kiến của ông ấy, thì ông lại lấy trích lời giảng của một số các vị tổ sư nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo Trung Hoa. Đấy, ví dụ như ông lấy gì? Ông lấy cái lời giải thích, lời dạy của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông chúng ta biết cụ tu theo phái gì không? Theo phái Thiền Tông thì vô Tỳ Ni Đê Tu Chi, vô Ngôn Thông và Thảo Đường, cụ thành lập lên cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của mình. Tức là Phật giáo đại thừa còn gì nữa? Đấy, chúng ta thấy đơn giản như thế. Ví dụ ông thì có những lúc ông lấy cái bài giảng của Trần Nhân Tông, ông minh chứng cho gì cái sự chứng ngộ của ông ấy. Có những lúc ông ấy lấy cái bài giảng của Trần Thái Tông, tức là ông của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông, để làm cái minh chứng cho ông ấy. Tức là lấy các cụ ngày xưa nói dâu ông nọ cắm cằm bà kia, ấy thế mà vẫn nhiều người tin nữa, sái cổ ra cho ông ấy là A-la-hán. Và ông ấy tự khoe ông này, ông đã chứng thánh quả A-la-hán rồi. Mà trong kinh điển thì chúng ta thấy từ xưa đến nay Đức Phật dạy nếu vị nào mà cho mình là A-la-hán hay là khoe để lộ thân phận mình là A-la-hán là Bồ-Tát á, là Phật á, hóa thân á, thì người đó liền phải nhập Niết Bàn. Thế có người hỏi ông ấy thì ông ấy bảo á, đấy toàn là tào lao, làm gì có chuyện đấy, đấy là mấy cái ông Phật giáo tà đạo, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Bà La Môn mới nói thế chứ, còn Phật giáo chân chính Đức Phật rồi nói thì ta là Như Lai đây, ta là Phật đấy, tại sao Phật không nhập Niết Bàn? Đấy là Đức Phật. Hoặc là các đệ tử của Đức Phật đâu có khoe đâu, mà Đức Phật giới thiệu, Đức Phật nói những vị này đã chứng được thánh quả này, thánh quả nọ, thánh quả kia chứ. Chứ các vị có dám khoe mình đã chứng được thánh quả đấy đâu. Chúng ta nhớ có một lần một vị đệ tử của Ngài thì hiện thành thông để gì? Để bay lên trên hư không để lấy cái bát mà người dân họ để lên trên đầu gậy. Về Đức Phật còn gì? Còn dùng phương tiện để mắng cho, quở trách cho. Phải ra chúng để gì? Sám hối. Đến mấy lần Đức Phật mới tha cho. Đó, cho nên chúng ta thấy cái tội phỉ báng chính pháp ở đây chính là gì? Những kẻ mà chưa chứng tự cho mình đã chứng và nghĩ rằng chỉ có mình mới là tu hành đúng chính pháp, còn tất cả những người khác, những pháp môn khác ngoài pháp môn của mình đang tu, đang tuyên truyền, đang giáo hóa ra đều là tà đạo hết. Đó, hôm nay sở dĩ xin thưa các vị cũng sám hối các quý vị, đáng nhẽ thì tôi không nêu tên vị này ra đâu, nhưng mà vì kể cả bây giờ vị này đã chết mấy năm rồi, nhưng mà bây giờ vẫn còn một số các tín đồ Phật tử của vị ấy ở khu vực phía Bắc chúng ta vẫn đi phỉ báng, vẫn đi đăng tin lên trên mạng để chửi tất cả các sư tu theo Bắc Tông là tà đạo, đặc biệt chửi những người tu theo Tịnh Độ là đồng với ma, là con cháu của ma, vân vân và vân vân. Cho nên tôi nói như vậy để các Phật tử chúng ta cũng nắm được thôi, chứ không phải tôi không khởi một cái tâm ý ác gì là chỉ trích ông ấy hay là gì, hay là nguyền rủa hay là coi thường ông ấy, không, đều là người xuất gia với nhau cả. Đấy, ngày xưa khi tôi biết cái chuyện đó xong, một cái mấy tháng sau nghe hết băng giảng của vị ấy xong, đọc hết sách xong, tôi làm một cái báo cáo vắn tắt trình lên Hòa thượng ở Thanh Tứ. Tôi làm một cái báo cáo văn tắt trình cho Hòa thượng Thanh Tứ. Hòa thượng ấy, Hòa thượng đọc, Hòa thượng cứ gật gù, Hòa thượng bảo là được, như thế để mình biết được họ như thế nào, biết được cái giáo lý của họ, biết được cái con đường mà họ đang đi, biết được cái sự chống phá của họ và cái cách hoạt động của họ để mình gì, để mình tính. Đấy, cụ bảo như thế. Cũng chính vì thế cho nên từ ngày đấy đi, là cụ quý tôi rất là nhiều, cụ quý lắm. Thỉnh thoảng ra chỗ nhà bảo vệ, cụ cứ bảo thằng dân tộc đó rồi ra bóp vai cho tôi, đứng để bóp vai cho các cụ thì hầu các cụ thì các cụ vui, các cụ lại kể chuyện cho mà nghe, kể chuyện từ ngày xưa các cụ hoạt động như thế nào để giúp dân giúp nước. Sau khi thắng giặc rồi thì các cụ phải đấu tranh như thế nào, phải đòi hỏi quyền lợi như thế nào để cho tăng ni, cho tín đồ Phật tử chúng ta được tự do tín ngưỡng, vân vân và vân vân. Ui giời, vất vả lắm các vị, không đơn giản chút nào. Các cụ nghe các cụ kể mới thấy gì? Ba chìm bảy nổi, chín lênh đênh, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Thế đời tu các cụ đâu có phải là cứ như một cái mặt phẳng để các cụ đi đâu. Cũng gian truân vất vả lắm. Cho nên chính cụ quý và cụ mới dạy bảo thì cũng rất là nhiều vậy. Đặc biệt cái cách làm việc, cái đối nhân xử thế của các cụ, kinh nghiệm của các cụ thì nhiều lắm. Cái chiều ra chơi đó thì đứng bóp vai cho cụ thì 15-30 phút thì cụ nói cho mà nghe. Cái gì không biết thì hỏi. Có nhiều cái mình không biết để mà hỏi, các cụ cũng nói cho để mà biết. Thế là đương nhiên là mình học được cái đấy. Cái đấy mới là cái quý các vị. Đấy. Cho nên tôi bảo là tôi rất là may mắn là ngày xưa là đi học, là học được với các vị hòa thượng như là Đức Đệ Tam Pháp Chủ bây giờ, thị giả cụ 4 năm. Rồi học với được với thị giả cụ Hội Xá thì ít hơn. Nhưng mà thì giả cụ một ngày thôi cũng quý, học được những cái hạnh của cụ quý lắm. Rồi thì giả cụ chú Hương, rồi đấy đi ra quan sứ thì được thị giả cụ Tứ, gần gũi với các cụ như thế, thị giả các cụ mới thấy mình học được rất nhiều điều ở nơi các cụ. Mà ở trong kinh sách ấy, thì thường không có nói những cái điều tỉ mỉ, những cái cách đối nhân xử thế gọi là bất chợt như thế, nhưng các cụ đem nói cho mình nghe. Cho nên ngày xưa cụ lên giảng cụ mới nói một câu trước lớp rồi. Cụ giảng cái đợt cụ giảng là tôi nhớ là cụ giảng kinh Đại Bảo Tích. Cụ giảng cụ mới nói với tất cả đại chúng ở trong lớp rồi. Các thầy đừng có coi cái ông này. Ông này ông là ông dân tộc đấy, ông thổ đấy. Nhưng cụ nói ông thổ, nhưng mà gì một ông thổ nó mổ chết rồi. Mổ chết 10 ông kinh. ý là cụ ấy đưa mình lên, nhưng thực tế mình đâu có làm được thế. Nhưng ý là cụ nói đừng có coi thường ông là người dân tộc, vì thầy là người dân tộc đầu tiên xuất ra trong giáo hội Phật giáo Việt Nam ở khu vực phía Bắc. Cho nên là cụ cũng quý một phần đó nữa. Cụ bảo là mày là cái thằng thổ mà cũng biết xuất ra, sau này đi về Hòa Bình nhà mày để mà truyền pháp, mà giáo hóa để cho người dân tộc nhà mày biết tới Phật pháp. Cho nên chính vì thế cho năm 2003 cụ mới ký công văn giới thiệu tôi về xây cái chùa trên Hòa Bình đấy chứ. Nhưng mà cái duyên nó chưa đủ cho nên không xây ở trên đó mà là về xây chùa Khai Nguyên. Xong rồi năm 2003 lên trên đó duyên chưa đủ, làm việc với bí thư, với chủ tịch tỉnh, với các sở ban ngành xong hết rồi, nhưng xuống vướng ở dưới thành phố Hòa Bình nữa thôi. Cái cô, tôi nhớ là cái cô trưởng ban tôn giáo của thành phố Hòa Bình, trong cuộc họp cô nói đúng tôi một câu. Cô nói là không biết là các thầy tranh nhau lên đây xây chùa để làm gì. Các thầy đi tu rồi mà còn tranh nhân tranh ngã, đi tu rồi mà các thầy tranh nhau xây chùa để kiếm tiền à? Dân Hòa Bình chúng tôi nghèo, Hòa Bình chúng tôi không có tiền đâu. Các thầy lên đây tranh nhau xây chùa để kiếm tiền, dân chúng tôi nghèo. Cô nói như thế thôi. Và tôi nhất định không làm nữa. Khi mà người ta là cơ quan quản lý nhà nước, là trưởng ban tôn giáo của thành phố Hòa Bình, những cơ quan quản lý của nhà nước mà người ta nói như thế, các vị nghĩ xem mình còn nên làm nữa không? Cho nên tôi rút, tôi không làm. Thì không làm xong tôi mới về nhận chùa Khai Nguyên. Nhận chùa Khai Nguyên 2003 đó, quên mà tháng 9 2003 đó. 2003 xong thì 2008 mới lên đây. Đúng là tôi nghĩ là đúng là cũng Phật phân ngôi bổ sứ. Nếu mà tôi không về Khai Nguyên, mà tôi không về Tản Viên, không về núi tổ này mà, thì tôi bây giờ ở một tỉnh thì tôi có gì, có làm có tốt đến đâu, nó chỉ là một tỉnh lẻ thôi. Nhưng còn ở đây dù sao ngày xưa nó là Hà Tây, nhưng bây giờ nó lại về gì? Về thủ đô. Về thủ đô, về Hà Nội. Mà tất cả các Phật tử ở các nơi họ về tìm về Khai Nguyên hay tìm về Tản Viên gì, nó rất là dễ. Dù sao họ về gì? Các tỉnh khác họ về với Hà Nội, về với thủ đô, nó khác nhau một trời một vực đấy gì? Với các tỉnh khác. Đấy cũng là, tôi nghĩ là cũng là cái nhân duyên. Chắc là Phật phân ngôi bổ sứ. Có những cái mình muốn thì không được, mình không muốn thì lại được. Ví dụ ở chùa Tản Viên này, ngày xưa là cụ tổ chủ Hương là cụ Viên Thành nhé. Năm 81-82 cụ đã lên tận đây, đi bộ lên tận đây. Và cụ cắm cái chùa chính ấy, là cụ cắm ở trên cái nhà pháp hội cơ. Cụ lên cụ bảo cái đất ở chỗ này mà được làm chùa, mà được xây chùa thì phát lắm, vượng lắm, phát lắm, tốt cho cả đất nước, tốt cho cả cái người nào mà xây dựng ở đây. Nhưng mà cụ lên cũng muốn xây thì ngày đó cái ông bí thư huyện từ cái thời đó, từ cái năm đó, ông ấy nhất định không cho xây chùa. Ông ở trên này chúng tôi chỉ có thờ thánh thôi chứ không có thờ Phật. Chúng tôi không theo Phật, chúng tôi chỉ theo thánh, tức là theo mỗi đức thánh tản thôi chứ không theo Phật. Cho nên cụ chịu không làm gì được. Mà chúng ta biết cái thời đó về tôn giáo nó vẫn đang nhạy cảm. Trong đó có cả Phật giáo chúng ta. Từ năm 81-82 mà nó vẫn còn nhạy cảm đó. Nhưng một điều, cụ tổ chủ Hương, cụ Viên Thành, cụ dặn lại cái ông cụ mà đi đưa đường ấy, tức là cụ nhờ cái ông ở dưới thôn Lặt này để ông đưa đường lên. Đưa đường lên và cụ ấy trả công trả tiền cho họ. Thì ông cụ ấy đưa lên, đi đưa hòa thượng lên, xong rồi về trả tiền cho họ, coi đi cả đưa đường thì trả công. Thì lên cho cụ nói là bây giờ thì cái chỗ này sau này ở đây nếu mà tôi thì chắc không đủ duyên để xây chùa trên này. Nhưng cụ nói hơn 20 năm sau sẽ có người về đây xây chùa ở trên này. Cụ còn biết, cụ còn biết trước hơn 20 năm trước, và cụ nói là hơn 20 năm sau thì có, sẽ có người về xây chùa trên này. Và cái khi mà thầy động thổ xây cái nhà pháp hội đó, thì đang chuẩn bị làm lễ rồi thì có một cái chú ở dưới thôn Lặt đó, hớt ha tải chạy lên đó, nhìn mặt mũi tái mét đó, chú bảo là các thầy từ từ. Thế mình tưởng cái gì, tưởng người ta không cho mình làm, người ta ngăn cấm mình. Thế xong thì người ta mới để cho chú ấy thở một tí, chú bảo là các thầy từ từ để gì, để tôi nói cái chỗ đã. Vì trước khi bố tôi chết, tức là bố ông cụ ông ấy chết 1-2 năm trước rồi, ông bảo là trước khi bố tôi chết, bố tôi dặn là bao giờ có sư về xây chùa trên này thì bảo là cái ông sư ở chùa Hương ngày xưa, ông cắm cái đất ở chỗ này và nhìn về cái hướng này thì chùa mới phát được, tức là trên cái nhà pháp hội. Thì mình đã rắc móng, đã chuẩn bị hết ở đấy rồi. Thế đúng là cụ nào thì cháu thế, các cụ sẽ nói thần giao cách cảm, cho nên là mình cũng cắm cái chỗ đó là chỗ điện tâm thế đấy. Nhưng bây giờ chưa có điều kiện để xây, mà thầy cũng chưa muốn xây, muốn để cho nó yên tĩnh như này để mọi người tu đã. Cho nên chỗ đó là cái chỗ thì cái chỗ điện tam thế, cái điện nơi cao nhất ở trong cái quần thể chùa Tản Viên này. Dưới này là điện Thích Ca nhà tổ, ở giữa là điện Chuẩn Đề, tượng Đại Thông Chí Thắng. Ở bên dưới thì quy hoạch là có tháp Xá Lợi, còn trên cao nhất đó chính là điện tam thế đó, nơi cao nhất. Và bây giờ mình gọi tạm là cái nhà pháp hội. Đấy chính là quy hoạch điện tâm thế, cái nơi cao nhất. Nơi mà các sau này chúng ta sẽ là cái nơi hùa vàng pháp, vừa hoàng pháp vừa tu tập, ở đó là nơi chính. Còn dưới này là khách đi lễ thôi, cái nơi ngoại viện cho khách đi lễ thôi. Đấy ông ấy nói là trước khi bố tôi chết, bố tôi dặn là cái, họ gọi là ông sư chủ hương. Họ gọi là ông sư chủ hương, ông dặn là sau này nếu có sư về đây xây chùa phải dặn là gì? Phải xây chúng chỗ này và quay chúng cái hướng này. Thế là chú ấy đi một vòng, chú ấy bảo đúng rồi, đúng cái chỗ này. Trước khi bố tôi chết, bố tôi còn đem tôi lên đây để chỉ về cái chỗ này trước khi bố tôi chết. Tức là mấy năm trước, 2-3 năm trước, bố của cái chú ở dưới thôn Lặt mất, chỉ cho như thế. Bảo, mà đúng như vậy. Đúng đây, cho nên bây giờ tôi mới nghĩ lại, tôi mới bảo là có những cái mình mong cầu thì không phải của mình thì mình không được. Còn cái gì mình không mong cầu á, mà Phật phân ngôi bổ xứ á, thì cũng tự nó sẽ đến. Thế làm cái chùa ở núi Tổ này các biết là khó khăn vô cùng, đâu phải dễ đâu. Về mặt chính quyền, về mặt xã giao đủ các thứ. Nó ở trên cái vườn quốc gia Ba Vì cơ mà, ở rừng đặc dụng cơ mà các quý vị. Mà ngày xưa mình làm á, ngày xưa thì đúng là khi làm thì quả thật là đấy, cứ làm lúc đầu thì ông phó chủ tịch tỉnh ủng hộ, xong rồi phó chủ tịch thành phố ủng hộ, xong rồi đến thủ tướng cũng ủng hộ, thế là cứ thế là làm thôi. Đến bộ trưởng ủng hộ, thủ tướng ủng hộ, thế cứ thế làm. Ngày đấy nó thế. Đúng là bây giờ thì làm thì nó khó khăn vô cùng, nó không dễ như ngày xưa đâu. Bây giờ có tiền cũng khó mà làm chứ không phải là dễ. Ngày xưa thì dễ hơn, làm chùa làm chiền thì dễ hơn. Bây giờ hơi một tí là báo chí thì vào nó xoay, xăm xoay là mệt lắm, là phải được xin phép thì mới làm được, không dễ như ngày xưa. Đấy. Thế cho nên cũng nói thêm với chúng ta một chút như vậy, nói là cái nhân duyên hết cả. Thế ngày xưa thì đi học rồi hầu thị giả cụ Tứ, cũng nói cái động viên là thôi sau này thì học xong cố gắng về dân tộc. Mà đúng nhận cái chùa này thì dân tộc nhiều thật, dân tộc Mường có, dân tộc Mán có. Mới về đây dân tộc Mán họ còn chưa hiểu gì Phật Pháp, họ thậm chí họ còn làm bùa, họ giết tôi nữa cơ. Họ tuyên bố họ vào làm hình nhân thế mạng của tôi, họ làm cái bùa, họ nặn rơm của tôi, họ dùng kim, dùng chỉ, họ làm đúng như cái bùa của như Trung Quốc. Chúng ta nhìn cái ở trong cái phim ma của Trung Quốc, họ làm bùa, họ làm bùa làm hình nhân, hình rơm, hình nộm, họ dùng bùa chú để giết người như thế nào. Ngày xưa tôi lên đây năm 2008-2009 họ làm tôi như thế. 2009 lên được khoảng độ mấy tháng rồi, đầu 2009 họ làm, họ tuyên bố là phải giết được cái ông sư. Vì ông sư ông lên ông nhận chùa, ông không có mỗi một cái duy nhất là ông sư không cho thả trâu vào trong trong khu đất chùa nữa. Mỗi cái duy nhất mỗi thế thôi. Và không cho thả trâu vào nữa mà họ thì họ làm bùa họ giết tôi. Đấy. Thế xong khi họ giết không được, họ dùng bùa chú họ giết không được, thì họ lại đi thì họ lại đi sám hối, họ đi chạy theo lắng đắng để họ xin tha cho. Thế xong rồi thì mình nghĩ là thôi, mình là người tu Phật, mình cảm hóa người ta là chính, chứ còn ai là mình đi lại đi thù hằn đi giết họ thì họ giết mình không được, mình đi giết họ thì không nên. Cho nên cảm hóa họ mới nói cho họ, thì bắt đầu từ đấy dần dần là bây giờ người giao đi quy Tam Bảo đấy cũng nhiều nhá, cũng phải hàng mấy chục người rồi đấy nhá. Thế là người Mán đi quy Tam Bảo cái chùa này này, các vị biết là để mà cho người giao người Mán quy Tam Bảo theo Phật đó không phải dễ đâu các quý vị nhá. Người Mường chúng tôi theo Phật thì còn dễ, vì tôi là người Mường, thì cảm hóa người Mường theo Phật ở Minh Quang này hay như ở trong quê ấy, Hòa Bình thì dễ. Những cái người Mán này, người Giao này này, theo Phật không dễ một chút nào. Vậy mà ngày xưa tôi tu ở trên này mấy năm và Hoàng Pháp trên này có những đàn quy phải có đến có mười mấy người người Giao đi quy Tam Bảo. Và bây giờ thỉnh thoảng họ vẫn hay lên chùa. Tất nhiên tôi không ở trên này nhiều nữa, cho nên thì họ lên ít đi. Đấy. Cho nên cái tội phỉ báng chính pháp ở đây chúng ta thấy là nếu mà chúng ta học mà không đến nơi đến chốn, tu mà không khiêm cung hạ mình, chúng ta rất dễ đi vào đường tà. Cho nên ở đây thì hôm nay bài pháp hôm nay thì nói cả buổi như vậy cũng chỉ khái quát là chúng ta thấy học được cái phương pháp gọi là mười hơi niệm Phật. Nó là như trong kinh này vậy, như Ấn Tổ hướng dẫn. Và cái thứ hai nữa là chúng ta nếu mà muốn dùng phương pháp mười hơi để vãng sinh ấy, thì phải tránh cái tội cực ác như là sát sinh hại vật một cách hàng loạt. Và đặc biệt là gì? Tránh cái tội ngũ nghịch. Như lúc nãy tôi nói giết cha, giết mẹ, giết những người xuất gia, làm thân Phật chảy máu và phá pháp luân tăng đó. Đó là năm tội gọi là cực ác, gọi là năm tội ngũ nghịch, hay còn gọi là ngũ trọng tội, hay còn gọi là trọng tội, hay là đại trọng tội, hay là ngũ nghịch tội, hay là mình rồi dịch cho tiếng Việt Nam là tội ngũ nghịch, tiếng Việt chúng ta là tội ngũ nghịch. Đó. Và đặc biệt là cái tội nữa, tội phỉ báng chính pháp. Nếu mà không phạm vào những cái tội cực ác, ngũ nghịch và phỉ báng chính pháp ấy, thì chúng ta sẽ đem công đức mười hơi niệm Phật hồi hướng cầu sinh tịnh độ, thì cũng đều được rồi, đới nghiệp và vãng sinh vậy. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.